Kính chào và kính thưa quý vị, nền độc tài số và những nền độc tài hiện hữu ngày nay là chủ đề của bàn tròn chuyên đề hôm nay thứ ba, mùng 24/4/2024 của VOA tiếng Việt. Tham gia chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời từ Hà Nội, nhà quan sát tiến sĩ học Nguyễn Quang A; Boston, Massachusetts, nhà chính trị trung đạo; từ Cộng hòa Liên bang Đức là hai khách mời, thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung từ thành phố Cologne, và từ thành phố Hà Nội là từ Nguyễn Văn Đài. Chúng tôi xin trọng cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình và xin cảm ơn quý vị khán giả quan tâm theo dõi chương trình. Và câu hỏi tiên ngay lập tức, thưa quý vị, trước khi chúng ta đề cập đến cái được gọi là nền độc tài số đấy, thì quý vị có bình luận ban đầu gì đấy về các nền độc tài mà đang hiện hữu phổ biến trên thế giới ngày nay đấy, đặc biệt là cũng như tại châu Á, nơi mà Việt Nam đạt, rồi cái phạm vi mức độ của những cái nền độc tài đó tới đâu, có điều gì đáng báo động hay là cần chú ý hay là không? Chúng tôi xin mời thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung từ Cologne trước, xin mời anh.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Phương, xin chào quý vị khán thính giả. Thì về liên với cái nền độc tài châu Á thì quan sát của riêng tôi thì tôi thấy là do có cái sự xuất hiện của Trung Quốc đó, nền độc tài Trung Quốc, cho nên là các nền độc tài châu Á nó càng lúc nó càng được mạnh hơn và nó phát triển hơn đó, và các nền dân chủ thì nó không có được nó suy thoái hơn nhiều. Có thể lấy ví dụ ngay Việt Nam là quốc gia chịu ảnh hưởng của Trung Quốc, thì tôi thấy là thời gian vừa qua là cái chính quyền Việt Nam họ đã áp dụng nhiều biện pháp để mà đàn áp phong trào dân chủ của Việt Nam, cho nên là tôi thấy là nó có bước thụt lùi. Thì cá nhân tôi quan sát thì là như vậy. Hoặc là Myanmar thì là chính quyền quân phiệt Miến Điện họ sẵn sàng họ dùng bom đạn, dùng quân đội để mà đàn áp người dân. Hoặc là phía Trung Quốc thì họ chẳng hạn như họ tiến hành cái cuộc diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ, rồi họ đàn áp cái người Hồng Kông. Cho nên là tôi thấy là cái nền độc tài ở châu Á này hiện nay thì nó đang là bị ảnh hưởng của Trung Quốc rất nặng. Cái nền độc tài nó đang dùng những biện pháp tàn bạo cực đoan hơn để mà đàn áp người dân. Xin hết.
Tiếp theo xin mời luật sư Nguyễn Văn Đài.
Vâng, trước hết thì chúng ta nói rõ một chút về khái niệm như nào độc tài, bởi vì những người như chúng ta trên cái đàn ấy thì ai hiểu rồi, nhưng mà một bộ phận lớn người dân ấy, Việt Nam thì vẫn còn bị ngộ nhận về giữa độc tài dân chủ. Thì đối lập với độc tài thì là dân chủ tức là người dân là vua, có quyền sự lựa chọn chính quyền thông qua các cái lá phiếu của mình trong mỗi một kỳ bầu cử, là nhiệm kỳ 4 năm hay 5 năm một lần. Còn ở trong cái chế độ độc tài ấy, thì người dân không thể dùng lá phiếu của mình để mà thay đổi chính quyền hay thay đổi chính phủ hay thay đổi cái thể chế chính trị theo cái điều mình mong muốn. Thì với cái khái niệm như vậy ấy, thì chúng ta có thể xét thấy một số chế độ độc tài còn đang tồn tại ở khu vực châu Á như là Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Lào, Việt Nam và Myanmar. Đó là những chế độ độc tài rất điển hình. Thì cái chế độ độc tài ấy, nó không chỉ là hiểm họa cho người dân và đất nước mà nó đang cai trị, nó còn là hiểm họa cho các cái dân tộc khác. Ví dụ như Trung Quốc đã nổi lên như là một cường quốc số 2, là kẻ thù của Mỹ. Nó không chỉ gieo rắc cái sự độc tài, áp đặt cái sự độc tài cai trị chính cái tộc của họ, mà họ nó còn quảng bá, nó xuất khẩu cái sự độc tài ra bên ngoài thế giới, nên nó gây nguy hại cho rất nhiều các quốc gia khác. Nó làm xói mòn hay làm đảo lộn cái giá trị căn bản nhất của con người, đó là nhân quyền và dân chủ. Thì chúng ta thấy là cái chế độ tài hiện nay ấy, nó mặc dù nó còn số lượng rất ít ở trên thế giới, nhưng mà nó lại chiếm số đông dân số và nó được sự hỗ trợ của những cái cường quốc độc tài như là độc tài Trung Quốc hay độc tài Nga dưới sự cai trị của Putin cả. Do đó thì ở một rất nhiều nước trên thế giới, trong đó có đất nước dân tộc Việt Nam chúng ta, thì vẫn đang bị cái hiểm họa của chế độ độc tài.
Vâng, tiếp theo chúng tôi xin mời ông Trần Trung Đạo.
Trước hết là cảm ơn quý vị theo dõi chương trình này. Tôi xin lỗi là tôi bị cảm đó, do đó có tiếng nói có lẽ nó cũng không được rõ ràng. Tôi xin góp ý thêm phần ý kiến của tôi, là khi chúng ta nói đến dân chủ và độc tài, nhiều lúc chúng ta nói phổ quát quá. Thật sự là dân chủ cũng có nhiều dạng dân chủ và độc tài cũng có nhiều dạng độc tài. Tùy theo cái cách nhìn và cái cách giải thích. Tại quốc gia nào có dân chủ nhiều, quốc gia có dân chủ ít, chẳng hạn như là về Democracy Index thì họ phân loại rất là khá chi tiết Trường hợp của độc tài tại các quốc gia Á Châu thì vẫn còn, như đài vừa phát biểu thì nó còn rất là mạnh, và đặc biệt là độc tài trong ngày hôm nay nó không còn một quốc gia độc tài nữa, mà nó gọi là thế giới độc tài, là khối độc tài. Và trong cái sự phát triển của kinh tế và khoa học kỹ thuật nó nhanh đến mức độ một ngày nào đó thì thế giới nó sẽ phân cực ra là cái khối độc tài cũng có một số lãnh đạo của khối độc tài, và dân chủ thì cũng có số lãnh đạo về phe dân chủ của thế giới. Thì độc tài ngày hôm nay thì rõ ràng quý vị cũng thấy là đó là độc tài của khối độc tài, dù trong mỗi quốc gia nó có cái mức độ khác nhau, nhưng mà khối độc tài đó hiện đang lãnh đạo ở Trung Quốc. Và họ, Trung Quốc nó có hai quan điểm: thứ nhất là đối độc tài tại đối quốc gia của Trung Quốc, đồng thời độc tài thì hướng dẫn cả thế giới đi về hướng phát triển của Trung Quốc. Phát triển đây là phát triển theo độc tài chứ không phải phát triển theo dân chủ. Thì do đó khi chúng ta nhìn thì chúng ta thấy là Á Châu hiện nay vẫn còn chế ngự bởi cái quan điểm Trung Quốc. Và lát nữa có lẽ chúng ta cũng sẽ bàn đến trường hợp việc cái khuynh hướng Việt Nam sẽ đi vào đâu trong cái giữa khuynh hướng độc tài của khối độc tài của thế giới và khối dân chủ của thế giới. Thì cái độc tài ngày hôm nay nó không còn là một vài quốc gia nữa, nhưng mà nó độc tài dần dần nó phát triển thành một cái khối độc tài có phạm vi thế giới nhiều rộng rãi hơn.
Vâng. Xin mời tiến sĩ Hoàng Nguyễn Công ạ.
Về các cái chế độ độc tài hay là chuyên chế hay là, thì thực sự nếu mà chúng ta nhìn lại về lịch sử, trừ một cái thời rất là xa xưa mà chỉ mỗi ở Athens, Hy Lạp thôi là có dân chủ, chứ còn toàn bộ lịch sử loài người, tuyệt đại bộ phận thời gian lịch sử loài người là dưới sự cai trị của các chế độ chuyên chế hoặc là độc tài. Rất đáng tiếc là như vậy. Các chế độ dân chủ, gọi là dân chủ tự do hay là dân chủ bầu cử như bây giờ đấy, thì là một cái hiện tượng tương đối là mới ở trong lịch sử loài người, mới độ khoảng 200 năm, hơn 200 năm trở lại đây mà thôi. Sau những năm 80 của thế kỷ trước, những đầu những năm 90 thì có một cái phong trào và rất nhiều nước đã trở thành những cái nền gọi là dân chủ bầu cử. Nhưng mà rất đáng tiếc là độ khoảng 30 năm trở lại đây thì các cái nước dân chủ này bắt đầu, cái phong trào dân chủ nói chung trên thế giới nó bắt đầu suy thoái dần. Và cái phong trào mà độc đoán hay là độc tài từ Nga, Trung Quốc, rồi những cái nước mà như là các anh đã vừa nói, Bắc Triều Tiên, Việt Nam, Lào, Myanmar, một phần nào đó, một loạt nước ở bên châu Phi, một loạt nước ở bên Trung Đông. Thế thì thực sự là bây giờ, ngay bây giờ nếu mà tính là tất cả các nước ở trong chế độ độc tài với những nước ở trong các cái nền dân chủ, thì số người ở trong các nước độc tài vẫn là nhiều hơn. Số các nước mà có chế độ độc tài vẫn nhiều hơn số các nước dân chủ. Và trước kia đúng là như vậy, là mỗi một nước nó là một cái vùng, nó là một, nó không có quan hệ nhiều lắm. Như anh Đạo đã nói là đến bây giờ cái thời mà xã hội chủ nghĩa nửa cuối của các năm hay là của thế kỷ trước, nó có một cái phe độc tài gọi là phe xã hội chủ nghĩa. Khi mà cái phe xã hội chủ nghĩa đấy tan rã, người ta tưởng rằng tức là Liên Xô, các nước thuộc Liên Xô là đi theo con đường dân chủ, một số nước đã đi theo con đường dân chủ, nhưng mà tuyệt đại bộ phận những nước thuộc Liên Xô cũ thì đều quay trở lại một cái chế độ độc tài. Và bây giờ thì như vậy là Trung Quốc và Nga hợp tác với nhau Nga hợp tác chặt chẽ với Bắc Triều Tiên là tạo thành một cái khối, và cái khối đấy đang cố gắng giao cái mô hình của mình, cũng như một thời những người cộng sản Liên Xô giao cái mô hình cộng sản ra khắp thế giới, tức là cái cuộc tranh giành giữa các nước độc tài và các nước dân chủ vẫn còn đang diễn ra, một cái cuộc đấu tranh này còn rất là gay go.
Vâng, còn với cái độc tài số đấy thì nói, nếu có thể nói một cách tương đối là đơn giản, thì xúc tích thì cái bản nó theo là cái gì? Vì sao công chúng nói chung là cần quan tâm đến cái nền độc tài này? Vị trí của cái độc tài số nó ra sao trong các cái loại tài mà quý vị vừa mới đề cập ở trên đấy? Phương thức vận hành chính cũng như là điểm mạnh yếu chính của nó là cái gì? Thì tôi xin mời tiếp theo thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung.
Dạ vâng, xin chào anh Quốc Phương. Thì cái nền độc tài kỹ thuật số là, thì chúng ta có thể hiểu đó là cái cách mà các chính phủ độc tài sử dụng công nghệ thông tin để mà khống chế và kiểm soát cái người dân. Đó, tôi có thể ví dụ như là vấn đề mà kiểm duyệt, tức là người dân không thể mà đăng lên những cái thông tin mà trái ý với chính quyền, hoặc là vấn đề mà theo dõi an ninh của hacker của chính phủ có thể theo dõi người dân qua mạng máy tính, hoặc là chính phủ có thể đưa ra tin giả đó để thao túng tâm lý người dân. Đó, để làm sao cái mục đích cuối cùng của nền độc tài số đó là để mà tăng cường cái sự mà ổn định và vững mạnh của nền độc tài đó. Đó thì đó là cái và nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái người dân ở nước đó, nó làm ảnh hưởng. Và chúng ta biết là để mà cai trị bằng cái bạo lực ấy, thì nó sẽ đang có hình ảnh xấu và nó tiêu cực hơn rất là nhiều khi mà thao túng được tâm lý người dân. Khi người dân tự nguyện phục tùng chế độ độc tài thì bao giờ là cái nỗ lực và cái chi phí bỏ ra nó rẻ hơn là phải dùng cái bạo lực đó. Cho nên và bây giờ cái thời buổi công nghệ thông tin ở Việt Nam chúng ta thì các bạn internet phát triển rất là mạnh, cho nên là cái việc ảnh hưởng đến người dân là rất là nhiều. Đó, thì tôi cũng bắt chước Trung Quốc là Việt Nam cũng có tường lửa, thì chúng ta không, người dân Việt Nam không thể nào vào được các trang web, ví dụ như của đài VOA, đài BBC thì đều là không thể vào được. Người dân phải chỉ những ai biết cách vượt tường lửa thì mới có thể vào được những cái trang web, những cái đài báo mà có được thông tin trung thực và chính xác không. Đó, và người dân sẽ bị nghe một chiều như vậy thì nó sẽ tạo ra tâm lý như là bầy cừu thụ động và chấp nhận thông tin từ chính quyền. Đó thì mà để mà có thể mà chống lại được cái nền độc tài số này thì tôi nghĩ là mỗi người dân đều phải có ý thức về cái chuyện này và cần phải phát triển các kỹ năng về công nghệ thông tin, nhất là vượt tường lửa, bảo mật cái thông tin riêng tư của mình trên mạng. Và sau đó là chúng ta phải đòi hỏi về cái sự minh bạch đó trong cái vấn đề kiểm soát tường lửa của chính phủ. Đó thì đó là những cái ý tưởng ban đầu của tôi để mà có thể người dân có thể chống lại nền độc tài kỹ thuật số này, là nó cũng cần rất là nhiều cái sự giúp đỡ từ các chuyên gia từ bên ngoài có thể phát triển những công cụ để giúp người dân vượt tường lửa một cách dễ dàng. Là xin hết ạ.
Vâng. Thế tiếp theo ý kiến của thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung, anh là từng tốt nghiệp về ngành công nghệ thông tin tại Pháp. Thì tiếp theo tôi xin mời luật sư Đại.
Vâng, thưa quý vị khán giả, thì ngày nay với sự phát triển rất là mạnh mẽ của kỹ thuật số thì các cái chế độ tài họ lại tận dụng tối đa những cái ưu thế về công nghệ để kiểm soát người dân. Chúng ta ví dụ như ở Trung Quốc ạ, thì các cái camera giám sát hình ảnh người dân ấy thì họ đặt ở khắp nơi trên các con đường công cộng hay là trong các cái khu công cộng để mà theo dõi từng bước của người dân. Hay là trong lĩnh vực mà quản lý hành chính người dân ạ, thì họ dùng những cái thẻ các có gắn con chip điện tử hay là hộ chiếu con chip điện tử ạ, thì nó tạo điều kiện cho nhà độc tài kiểm soát người dân một cách rất là dễ dàng. Còn ở Việt Nam ạ, thì tôi thấy là cái việc độc tài về chính trị ấy, hay là các chế độ độc tài ấy, thì thông thường người ta kiểm soát con người về tư tưởng, về những lời nói ở trong một quốc gia. Nhưng mà ngày nay ấy, với cái công nghệ số, đặc biệt là công nghệ AI ạ, thì nó có thể kiểm soát vượt biên giới, nó áp lực với các nhà cung cấp dịch vụ. Ví dụ tôi lấy ví dụ đơn giản như này, tôi sử dụng một cái tài khoản trên Facebook, thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam áp lực với Facebook ấy là phải sử dụng cái công nghệ AI để mà lọc những cái ngôn ngữ. Ví dụ tôi đăng một cái bài về chính trị, có những từ ngữ liên quan độc tài, dân chủ hay là cái là có dính dáng chính trị, thì cái sự tương tác ở trên Facebook rất là thấp, nó chỉ có một vài chục người có thể tiếp cận được với cái bài đăng của mình. Nhưng mà nếu cái bài viết hay một hình ảnh liên quan đến cái chuyến đi chơi của tôi chẳng hạn, hay là đi gặp gỡ bạn bè, thì nó có thể tạo tương tác của mình đến hàng nghìn người là like và cái điều đó. Hay đặc biệt ở trên TikTok thì nó áp dụng một cái chia sẻ luôn. Một cái bài viết nó không cần, trước đây họ xóa bài của mình nếu như cái bài đó họ cho rằng là ảnh hưởng chính trị, nhưng ngày nay nó không cần xóa bài viết, nó có thể là cho bài của mình cũng tồn tại đó, nhưng mà không một người nào có thể tiếp cận được bài viết của mình nếu như cái bài đó có những câu chữ về chính trị. Còn những bài viết mà đi chơi thì nó có thể tiếp cận đến cả hàng triệu người tiếp cận, và họ hàng triệu người view để cái bài viết của mình. Đó là thực tế mà tôi đã trải nghiệm qua. Thì với công nghệ kỹ thuật số như vậy á, thì các cái chế độ tài nó sẽ kiểm soát người dân một cách chặt chẽ hơn, đồng thời á, nó cũng có thể can thiệp vào với các cái nhà cung cấp dịch vụ ở khắp nơi trên thế giới để giúp cho nó kiểm soát người dân ở trên chính đất nước của mình, hoặc là kiểm soát những người đối lập với cái chế độ tài ở bên ngoài lãnh thổ ra. Đấy là cái mức độ khi mà sử dụng cái công nghệ số ấy, thì nó cái chế độ tài nó sẽ quản lý được như vậy, chứ không chỉ là quản lý được cái người dân ngay trong lãnh thổ đó, nó có thể quản lý được những người đối lập của họ khắp nơi trên thế giới.
Vâng, xin mời ông Trần Trung Đạo. Dạ, chúng tôi chưa nghe thấy ông ạ. Chúng tôi chưa nghe thấy tiếng không?
Độc tài số là một cái kỹ thuật, chứ không phải là một cái đích của một xã hội hay một chế độ. Và có thể là bắt đầu từ khoảng 1955 thì cái ngành AI đã phát triển rồi, đã được xây dựng rồi, và hôm nay đã là 70 năm. Cái lịch sử của AI đã hơn 70 năm rồi. Tuy nhiên, để xây dựng một hệ thống AI hết sức là tốn kém, chứ không phải là dễ dàng như cho chúng ta thấy. Do đó, thời gian rất là dài, suốt 50 năm phát triển AI tại Đại học MIT ở Massachusetts này. Và cho đến ngày hôm nay thì AI trở thành một cái phương tiện rất là quan trọng. Lý do mà tôi thưa về cái việc mà xây dựng rất là tốn kém như vậy, mà được đòi hỏi xây dựng một cái gọi là knowledge base, tôi không biết là bây giờ gọi là big data. Muốn có một cái hệ thống data lớn như vậy, nó đòi hỏi rất nhiều kỹ thuật. Và điều đó nó làm có lợi cho một quốc gia duy nhất, đó là Trung Quốc. Vì Trung Quốc có thừa, có đủ và thừa điều kiện để xây dựng một hệ thống AI lớn như vậy, để tạo ra cho họ một cái ảnh hưởng. Và cái ảnh hưởng đó nó bao trùm lên tất cả các khối quốc gia mà có khuynh hướng độc tài, để tập trung chung quanh Trung Quốc. Và Trung Quốc là hôm nay trở thành một cường quốc về lĩnh vực AI. Và cái cường quốc này không phải chỉ làm giàu Trung Quốc hơn. Trung Quốc có lẽ không quá cần để giàu có, nhưng mà quan trọng hơn là tạo một cái thế giới thể thuộc vào khoa học kỹ thuật. Và hội Trung Quốc cho rằng đến năm 2035 thì Trung Quốc trở thành một cường quốc về khoa học kỹ thuật, đặc biệt trong lĩnh vực số. Thì chính vì vậy mà cho chúng ta thấy rằng cái mà trong tương lai và làm thế nào để chúng ta phá vỡ được cái hệ thống tuyên truyền bằng hình thức khoa học kỹ thuật như vậy, nó rất hết sức là khó khăn. Quý vị đi ngang qua, đứng chờ sắp hàng lên máy bay, có một người khác đứng bên cạnh quý vị, là cái phone của quý vị nó sẽ, tất cả những data trong cái phone quý vị sẽ bị ăn cắp ở cái người đứng bên cạnh. Thì thành ra là có hàng trăm, hàng ngàn cái kỹ thuật để có thể khống chế toàn bộ xã hội, không phải chỉ trong nước đâu mà cả ảnh hưởng ngoài. Thì chính vì vậy, nhưng mà làm thế nào để chống lại? Trước hết, đừng quên rằng mọi chế độ độc tài nào cũng phát xuất từ bản chất của độc tài, chứ không phải độc tài là một bản chất của chế độ, chứ không phải là phương tiện. Phương tiện chỉ giúp cho mặt độc tài tồn tại và phát triển, là duy trì cái thế lực độc tài, nhưng mà bản chất của chế độ đó, do đó thay vì chúng ta chỉ tấn công vào cái lĩnh vực lĩnh vực về tin học, lĩnh vực về AI, lĩnh vực đó, thì vẫn tiếp tục những người mình đấu tranh cho tự do và dân chủ vẫn tiếp tục đấu tranh bằng một hệ thống lý luận tương đối cổ điển nhưng rất là hữu hiệu, là vạch trần cho được cái bản chất của chế độ. Thì khi ta trưởng thành về nhận thức rồi, chúng ta sẽ làm tập tìm cách để vượt qua cái khó khăn về kỹ thuật. Rất khó vượt qua kỹ thuật, bởi vì Trung Quốc quá giàu có, chúng ta không có phương tiện đó, nhưng mà chúng ta có cái sức mạnh mà Trung Quốc và cái chế độ độc tài không có, đó là chúng ta có chân lý, chúng ta có chính nghĩa, chúng ta có sức mạnh của lòng dân. Thì nếu ngày này chúng ta duy trì cái niềm tin của dân chúng vào cái mục đích của chúng ta, thì ngày đó tôi tin rằng cuối cùng chúng ta sẽ thắng. Con đường nó sẽ dài hơn, đấu tranh về tuyên truyền, về số là đấu tranh hết sức là phức tạp. Và cái kỹ thuật nó rất là tinh vi. Thành ra là tôi nghĩ rằng cái mà vượt qua hay nhất là tất cả công việc quý vị đang làm cho đất nước tiếp tục để làm. Thì nếu rằng là chúng ta duy trì được sự tiếp tục đó, duy trì được cái nỗ lực đó, thì đường cuối cùng chúng ta sẽ đạt được.
Vâng, trong cái trình bày vừa rồi của Trần Trung Đạo cũng có sử dụng một số từ với quý vị chưa quen, thì với từ data, tức là dữ liệu, từ big data là dữ liệu lớn. Và chúng tôi xin mời tiếp theo thì học à, xin mời ông có ý kiến tiếp theo.
Thực sự tôi nghĩ tức là gì, là không có cái khái niệm độc tài số. Cái chế độ độc tài là chế độ độc tài, còn dùng kỹ thuật số để củng cố phục vụ cho chế độ độc tài đó chỉ là một phương tiện mà thôi. Nếu mà chúng ta xét thì dùng công nghệ, các chế độ độc tài luôn luôn dùng những công nghệ tiên tiến nhất để củng cố cho mình, củng cố cái quyền lực của mình. Nếu mà chúng ta quay trở lại thời Hitler thì sử dụng lúc đó là cái gì, công nghệ truyền thông và tiên tiến nhất lúc đó là radio. Họ sử dụng radio lúc đó là vô cùng hiệu quả. Và sau đó các chế độ độc tài dùng đến truyền hình, và bây giờ đến kỹ thuật số. Trong kỹ thuật số này thì cũng chỉ có một mảng của kỹ thuật số, đấy là các cái mạng xã hội mà nôm na nói dễ hiểu, tức là Facebook hoặc là Twitter, mà bây giờ ông Elon Musk ông gọi là mạng X, vài cái mạng như thế, hoặc là ở bên Trung Quốc thì là mấy cái mạng tương tự như vậy. Thực sự lõi của những công nghệ này đều là những công ty, đại công ty Mỹ sáng tạo ra. Và mới chỉ 2011 thôi, cái lúc mà ở Ai Cập nổ ra cái gọi là cuộc cách mạng lật đổ Mubarak, thì cái người mà tham gia tích cực vào cái cuộc cách mạng màu ở Ai Cập này là một kỹ sư của Google. Và ông ấy còn rất là tự hào, và tất cả mọi người đều tin rằng Internet ấy là nó sẽ mang lại dân chủ. Đến bà Hillary Clinton cũng coi là như vậy, là Internet sẽ mang lại dân chủ ở tất cả các nước độc tài. Cái anh kỹ sư Google ở Ai Cập còn tuyên bố là như vậy, thì là tôi rất là muốn gặp Mark Zuckerberg, tức là ông chủ của Facebook, để cảm ơn ông ta, bởi vì cả cái cuộc cách mạng là dựa vào cái đó. Và ngay ở Việt Nam thì rất nhiều nhà hoạt động cũng tin rằng như vậy là Internet sẽ góp phần rất là tích cực vào cái chuyện dân chủ hóa. Rất đáng tiếc, đó chỉ là một công cụ, và các chế độ độc tài sử dụng những công cụ đấy vô cùng hữu hiệu để củng cố cái chế độ độc tài của họ, cũng như là để phỉ báng, để đánh những nhà hoạt động cho dân chủ và nhân quyền. Thế thì thực sự tức là đấy là một cái công cụ, và một cái công cụ mà chế độ độc tài có thể sử dụng rất hữu hiệu để phục vụ cho cái lợi ích của chính họ, và để duy trì cái chế độ độc tài. Đấy là một cái điểm rất là đáng tiếc của cái công nghệ. Nhưng mà nếu muốn đi xét sâu hơn về cái đó, chắc chắn bên EU đã có những cái luật lệ để mà quản lý cái chuyện các mạng xã hội này như thế nào. Tất nhiên đây là gì, là cái quy định của EU chắc là sẽ còn phải cải thiện hơn nữa, bởi vì với cái quy định hiện thời mới ra được hơn một năm chưa chắc đã hiệu quả lắm. Cho nên thực sự cái công nghệ lõi của nó là nằm ở bên Mỹ. Vấn đề tức là chính phủ Mỹ có cái cách gì để mà kiểm soát, để mà thực sự bắt các cái công ty vận hành các cái nền tảng mạng xã hội này phải hoạt động như là một cái đài truyền hình hay là như là một cái đài phát thanh. Và rất đáng tiếc nữa là những cái công cụ đấy nó lại cũng giúp cho những người muốn là độc tài để sử dụng nó cho cái mục đích riêng của mình. Và tại các nước dân chủ, rất đáng tiếc là những người muốn là độc tài cũng tận dụng rất là hữu hiệu cái kỹ thuật số này để thúc đẩy cái xu hướng tiến tới độc đoán của họ mà chúng ta nhìn thấy khắp nơi trên thế giới. À, từ cánh cực tả cho đến cánh cực hữu, sử dụng kỹ thuật số không ai lạ hơn là Podemos ở bên Tây Ban Nha. Cả các cái lực lượng mà thiên hướng về độc đoán là họ cũng sử dụng cái đó rất là hiệu quả, từ bên Đức cho đến bên Pháp cho đến bên Thụy Điển. Nên là rất rất đáng tiếc, tức là gì, là công nghệ kỹ thuật số là một công nghệ thực sự là rất tốt, có thể giúp ích rất là nhiều cho cái việc thúc đẩy dân chủ. Nhưng mà nó cũng là một cái công cụ mà để cho những nhà độc tài sử dụng một cách rất là hiệu quả.
Vâng, các quý vị đang theo dõi chương trình bàn tròn chuyên đề thứ ba ngày hôm nay, 2/4/2024 của VOA tiếng Việt, và khách mời đang thảo luận về vấn đề là những cái nền độc tài hiện hữu. Thứ hai là một khía cạnh đó là liên quan đến vấn đề gọi là độc tài số. Bước sang câu chuyện của Việt Nam đấy, thì quý vị thấy tình hình ở Việt Nam nó có cái điều gì đáng phải chú ý hay không? Hay là chẳng hạn với thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung thì ông mới ở Việt Nam, mới qua bên Cộng hòa Liên bang Đức thì chắc là cái kinh nghiệm vẫn còn, thì với cái kinh nghiệm cá nhân của ông thì ông cảm nhận thế nào, thì ông quan sát thấy như thế nào, thì trên thực tế nó câu chuyện ra làm sao? Vâng, xin mời.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Phương ạ. Thì riêng về cá nhân tôi thì ở Việt Nam thì rõ ràng là người dân không thể truy cập được vào các trang web mà nói về các thông tin trung thực như là VOA được. Đó, cho nên là một là tôi phải qua Facebook, hai là tôi phải bằng thường lửa. Thì đó là cái điều đó rất là dễ dàng đối với tôi là một người học về kỹ thuật máy tính. Thế nhưng mà tôi quan sát thì đa số các bạn bè của tôi, những người không học về công nghệ thông tin thì họ không biết gì, và họ rất là dễ dàng bị thao túng bởi cái nền độc tài số ở Việt Nam. Tôi nói ví dụ như là chúng ta đang có họ đàn áp một cái người dân như Vũ Thiền Nam chẳng hạn, thế họ lại tung lên trên mạng, tung trên báo chí chính thống của nhà nước là các nhà sư là loạn luân với các cháu gái rồi sinh ra sinh đoạn luân ở trong trong chùa trong Thiền Nam, thì đó là một cái thông tin nó họ có thể thao túng người dân, và người dân rất nhiều bạn bè của tôi chẳng hạn là họ tin ngay vào chuyện đó và họ nhảy vào rủa xả cái những người trong cái Thiền Nam ở Đông An. Nhưng mà thực tế cũng là những người Thiền Nam thì lại bị truy tố về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ. Đó là đó tôi lấy ví dụ cách để mà cái nền độc tài số họ thao túng tâm lý người dân Việt Nam. Và tôi thấy là nó ảnh hưởng rất là nghiêm trọng. Một cái nữa là tôi thấy là cái tin giả, chẳng hạn như là trong các cuộc bầu cử tổng thống Mỹ chẳng hạn. Đó thì tôi thấy là cái việc mà chính quyền tung ra những cái tin giả để mà thao túng tâm lý người dân và làm cho người dân không có niềm tin vào cái thể chế dân chủ. Đó, và tôi cũng thấy rằng thật ra thì những bảng bầu cử ở Mỹ, ở châu Âu nó cũng là giai đoạn bầu cử, thì ở Việt Nam bầu cử một đảng nó cũng vậy thôi. Đó cho nên là tôi thấy là cái nền độc tài số nó họ rất là, ngoài cái phương tiện thông tin nó còn dùng có nhiều phương thức khác chẳng như tôn giáo nữa, để mà mục đích cuối cùng là ru ngủ người dân, để cho người dân không hiểu gì về thế giới xung quanh hết. Thì tôi thấy là đến giờ phút này tôi quan sát thì tôi thấy Đảng Cộng sản Việt Nam khá là thành công trong cái việc thao túng như vậy. Thì nó qua những cái công việc tôi quan sát là như vậy thì tôi xin hết ạ.
Xin tôi hỏi thêm, chúng tôi xin hỏi thêm tiếp tục rồi tí nữa thì khách sẽ bổ sung thêm. Đó là cũng người họ nói rằng ngày nay cái không gian mạng nó rất là quan trọng. Ví dụ như cũng có ý kiến nói là không có cái nền độc tài số, nhưng mà cũng có ý kiến họ nói rằng là cái không gian mạng dựa trên internet nó là một cái phần rất là quan trọng. Có rất nhiều các công trình nghiên cứu của các nhà xã hội học, thậm chí cả về tâm học xã hội nói rằng là đây là cái hiện tượng của nhân loại trong những cái thập niên gần đây, và có thể là có cái tiếp tục nó sẽ là một cái hoạt động, một hướng hoạt động chính đó. Để trong đó thì có thể là, và thông thường là các cái lĩnh vực hoạt động như thế nào đấy thì các cái luật, thậm chí là các cái công ước quốc tế cũng phải có phải adapt, tức là thích ứng theo đó. Thì trong này nó có cái quyền có liên quan đến cái không gian đó, thì và người ta có cảm nhận rằng ở một số nước, đây là chính là đặc biệt là Việt Nam thì có hay không hay như thế nào, chẳng hạn như là người ta sử dụng những cái công cụ đó để mà có thể các vị khách vừa rồi cũng đã đề cập lại, tức là kiểm soát này, họ thu thập những cái thông tin mà ngoài, thậm chí là ngoài ý muốn của công dân, các cộng đồng, rồi sau đó họ sử dụng để mà kiểm soát trở lại đó. Thế rồi thì thậm chí là đàn áp, chấn áp, chế áp. Đấy, rồi thì là ngay cả những cái hãng cung cấp công nghệ, các cái platform, các công nghệ đó đấy, thì cũng có thể là bị các cái chính quyền của ta, người ta yêu cầu các mặt kép, tức là phải hợp tác. Theo hướng là nếu anh muốn kinh doanh làm ăn ở đất của chúng tôi, trong phạm vi lãnh thổ chúng tôi, thì anh phải tuân theo luật của chúng tôi. Thì cái này nó mở ra thêm nữa, đây chưa kể cái nữa vấn đề tuyên truyền nữa. Người ta sử dụng, như tiến sĩ Quang Nga cũng có nói, tức là có thể người ta sử dụng các cái công nghệ đó và những cái người mà họ muốn sử dụng theo cái lối để kiểm soát này đó, để mà có thể là nắm chắc và không có thay đổi, không có chuyển hóa quyền lực gì cả, chỉ nắm chắc trong cái không thay đổi theo kiểu mà được gọi là tài khoản chuyên chế như vậy. Họ giữ rất là lâu, họ sử dụng chính các công nghệ đó để mà giữ chặt cái quyền lực trong tay như vậy, và đồng thời họ còn tuyên truyền nữa, tuyên truyền qua hệ thống báo chí, họ dạy nhau từ hội nhà báo, hội nọ hội kia, dạy nhau cách làm như làm báo như thế nào để mà lèo lái dư luận. Rất nhiều loại hình hợp các nhà xã hội nói rằng là có cái chuyện đó. Đó là cái hướng mới. Thì tôi hết là ngoài ra nữa là một cái nữa, nó gần như là một cái chuyện khác nữa, đó là vấn đề luật an ninh mạng. Thì thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung mới rời Việt Nam ra thì không biết là ông có cái nhận xét thế nào, cái cạnh nào về cái phía cái câu chuyện chẳng hạn như là cái an ninh mạng này, theo cái cảm nhận của ông. Có gì đáng nói?
Dạ vâng, thì cái luật an ninh mạng nó theo cái quan điểm tiếng Anh là cyber security, thì thế giới người ta hiểu là để mà phòng chống tin tặc, tức là không để cho tin tặc tấn công một cái hệ thống máy tính của một cái công ty hay một cái của nhà nước. Tôi nói ví dụ như hãng VN Direct là hãng chứng khoán mới đây bị tổ chức tin tặc quốc tế tấn công chẳng hạn. Đó là cái những cái dữ liệu của họ, khách hàng của họ là bị phong tỏa không vào được. Nhưng mà ở riêng luật an ninh mạng Việt Nam thì thật ra họ không chú trọng về cái vấn đề an ninh mạng theo cách hiểu của thế giới, mà họ hiểu theo cách của Việt Nam. An ninh mạng nghĩa là phòng chống những cái thông tin mà họ cho là gây hại đến chế độ độc tài, chế độ độc đảng toàn trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì nó cũng nói rõ trong những cái nghị định và thông tư mà họ ban hành cho trong luật an ninh mạng, thì rất nhiều người đã bị bắt vì thì trong cái theo cái luật an ninh mạng này là họ theo điều lợi dụng quyền dân chủ trong một luật hình sự, tuyên truyền chống phá trong luật hình sự để mà bắt bớ. Thì tôi thấy là Cái nhận xét của tôi thấy cái an ninh mạng này của Việt Nam nó chủ yếu dùng để trấn áp những tiếng nói bất đồng chính kiến, đe dọa người dân, không để người dân dám lên tiếng phản biện, dám nói sự thật về cái đường lối cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam ở trên không gian mạng là chính, chứ không phải tập trung vào cái vấn đề là bảo đảm an toàn hệ thống thông tin mạng và hệ thống riêng tư, dữ liệu riêng tư của Việt Nam. Tôi nói ví dụ như là khi mà cái thông tin về hệ thống chích ngừa COVID, hệ thống sức khỏe y tế toàn dân, rồi cái VNEID, thì bản thân như là kỹ sư Dương Ngọc Thái của Google, trong cái bài viết của ông cũng chỉ rõ là các app mà chính quyền Việt Nam bắt người dân phải cài theo dõi về COVID hay là thì đều bảo mật rất là sơ sài, và thông tin của người dân Việt Nam hàng trăm triệu cái thông tin của dân Việt Nam như vậy là dễ dàng vào tay tin tặc, và nó được sử có thể được sử dụng vào những mục đích mà bất chính. Hoặc là mới nhất là cái về căn cước cũng vậy, cái luật về thẻ căn cước thì chính quyền Việt Nam họ đòi là phải thu thập thông tin về ADN, là cái việc rất là nghiêm trọng, móng mắt là móng máu người dân Việt Nam, trong khi người dân Việt Nam không hề được phản biện, không hề biết là tại sao nhà cầm quyền lại có cái cần phải thu thập ADN. Tại vì cái công nghệ mới của thế giới bây giờ là chúng ta sẽ đến một cái thế giới là các tài khoản, hạn tài khoản email, tài khoản ngân hàng sẽ không cần password nữa, mà tất cả đều dựa vào sinh trắc học hết. Chẳng hạn như là qua móng mắt của tôi, qua dấu vân tay của tôi. Cho nên là khi một cái chế độ độc tài họ thu thập ADN của người dân trên diện rộng như vậy, chúng ta cần đặt câu hỏi ấy. Và tôi rất tiếc là Quốc hội Việt Nam nó thành Quốc hội bù nhìn, cho nên là không có đầy Quốc hội nào có thể phản biện lại là tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam lại muốn thu thập thông tin ADN của người dân Việt Nam. Thì theo tôi tìm hiểu là chỉ có người Trung Quốc chẳng hạn, chế độc tài Trung Quốc thì họ mới thu thập cái mẫu ADN của người dân Duy Ngô Nhĩ. Đó, cho nên là chúng tôi thấy ở đây là nó nói rất nhiều điều về vấn đề an ninh mạng, và họ thu thập cái thông tin rất là nhạy cảm của người dân Việt Nam, mà trong khi với chế độ bảo mật rất là sơ sài như vậy. Đó thì tôi thấy rất là không an tâm về những thông tin đó có thể được những cái nước mà thù địch Việt Nam muốn xâm lược Việt Nam lợi dụng tận dụng để mà hoặc là những tổ chức tin tặc quốc tế để mà trục lợi, hoặc là để thậm chí là gây hại đến người dân Việt Nam. Đó, cho nên là tôi muốn bổ sung như vậy, để mà tôi muốn là người dân Việt Nam cần phải hiểu rõ về những cái tác hại này, về cái thông tin cá nhân của mình, chứ đừng có nói đến ADN, để mà chúng ta có thể chống lại cái nền gọi là cái nền độc tài kỹ thuật số này. Dạ, nên tôi xin bổ sung thêm chút xíu nữa.
Xin mời luật sư Nguyễn Văn Đài tiếp theo.
Vâng, thì khi còn ở Việt Nam ấy, thì bản thân tôi và các cái thành viên của Hội Anh Em Chủ là nạn nhân của cái việc mà chế độ độc tài của Sở Việt Nam sử dụng kỹ thuật số để mà họ theo dõi cũng như là họ kết án. Thì Hội Anh Em Dân Chủ thành lập từ tháng 4 năm 2013 và họ tiến hành phá vào ngày 30 tháng 7 năm 2017. Thì chúng tôi có khoảng 120 cuộc họp online ở trên mạng, trên dùng phần mềm Skype để mà họp. Thì họ ghi âm toàn bộ 120 cuộc họp đó. Rồi sau đó thì họ dùng công nghệ AI để họ lọc ra. Trong 120 cuộc họp và họ ghi âm được á, thì họ lọc ra là 14 cuộc họp là chúng tôi có những cái sử dụng những ngôn ngữ, ví dụ như là họ sau đó tách bạch ra cuộc họp này thì sử dụng một số ngôn ngữ với mục đích là tuyên truyền cho cả nước. Cuộc họp kia thì có một vài người này sử dụng ngôn ngữ để mà có mục đích nhằm hoạt động nhằm đổ chính quyền. Rồi sau đó thì họ chuyển sang Viện Khoa học Hình sự. Đấy, họ cũng dùng công nghệ số để họ sẽ so sánh cái giọng nói thật của chúng tôi với những giọng nói ở họ ghi âm được trong cuộc họp, và họ xác định ý, đâu là giọng nói của ông Nguyễn Văn Đài, đâu là giọng nói của ông Phạm Văn Trội, đâu là giọng nói của ông Trương Minh Đức. Đấy, thì rồi họ mới làm thành văn bản, rồi họ chuyển sang sở hoặc vụ pháp chế của Bộ Thông tin Truyền thông để họ xác nhận rằng là đấy, trong cuộc họp đấy ông Đài nói câu này là tuyên truyền cho một nước, ông Đài nói câu kia là có mục đích nhằm hoạt động nhằm đổ chính quyền. Đấy, thì bản thân chúng tôi ấy, là nạn nhân của cái việc đó, và khi họ bắt đầu điều tra chúng tôi về cái tội danh gọi là hoạt động nhằm đổ chính quyền ấy, thì mất rất nhiều tháng để chúng tôi tranh cãi về cái đó. Thì khi mà cơ quan an điều tra Bộ Công an ấy đưa ra hai cái đĩa DVD chứa 120 cuộc họp đó, thì tôi hỏi họ là các anh lấy cái bằng chứng này ở đâu, thì họ nói rằng là đây do một người dân người ta ghi âm được và người ta chuyển giao nộp chúng tôi với cái đơn thư là tố giác tội phạm. Thì tôi bảo là gì, theo hiến pháp Việt Nam á, thì tất cả mọi cái bí mật thông tin cá nhân, mọi cái cuộc trò chuyện của người dân ấy là được pháp luật bảo vệ cái tuyệt đối tại điều 26 hiến pháp, tức là bất kỳ một người dân nào mà ghi âm cuộc nói chuyện của chúng tôi một cách bất hợp pháp như vậy ấy, thì không được coi là chứng cứ. Rồi sau đó thì họ bí quá, họ xoay sang rằng là họ nói là do một thành viên trong nội bộ của anh trao cái đĩa cho này cho chúng tôi. Thì khi mà so sánh ấy, thì có những cuộc họp là cái người mà nghi ngờ thì họ không tham gia, vẫn bị ghiêm. Thì đấy, chúng tôi mất rất nhiều tháng để tranh cãi và cuối cùng chỉ chúng tôi bác bỏ cái đó, không coi nó là chứng cứ. Nhưng mà quý vị biết rồi, trong chuyện động tài ấy, thì nó sử dụng công nghệ số để mà nó ép buộc mình rồi ấy, thì nó cứ thông qua viện kiểm sát rồi ra tòa án, nó cứ bảo lấy là chứng cứ phạm tội của mình, thì mình nó đưa tòa xét xử và nó kết án tôi 15 năm tù chỉ vì cái việc họ đã sử dụng công nghệ số để mà họ theo dõi tất cả những hoạt động, những cái cuộc hội họp ở trên các cái nền tảng mạng xã hội. Đấy là như thế. Còn ngoài ra ấy, những anh chị em đấu tranh khác ở trong nước ấy, thì cũng là nạn nhân, bởi vì khi mà họ dùng kỹ thuật số để họ theo dõi IP của những anh chị em sử dụng Facebook, rồi qua đó lần ra cái tài khoản Facebook này là của người nào, địa chỉ ở đâu, thì rất nhanh chóng họ biết được và họ tiến hành mời lên làm việc, xác minh, bắt ký kết vào những cái bài viết ở trên mạng xã hội, rồi sau đó dẫn đến cái việc mà bị bắt tạm giam, rồi điều truy tố, rồi cuối cùng đưa ra tòa xét xử. Rất nhiều, hầu hết các anh chị em bị kết án từ 3 năm, 5 năm hoặc là đến 12, 16 năm, là bởi vì chế độ độc tài của Sản Việt Nam đã biết sử dụng những cái công nghệ số đó để mà theo dõi, giám sát tất cả những hoạt động của những người trong nước. Thế thì câu hỏi đặt ra là gì? Liệu rằng Cộng sản đó sử dụng rất là hiệu quả đến thời điểm này mà nói cái công nghệ số đấy hay độc tài số đấy để mà giám sát, quản lý hay để cai trị nước, thì với người dân chúng ta thì có cách nào để mà chúng ta có thể chống lại được pháp hay không? Thì theo quan điểm của tôi, hoàn toàn có rất nhiều biện pháp để chúng ta có thể hạn chế tới mức cái rủi ro, tới mức thấp nhất để chống lại cái việc mà nhà độc tài Cộng sản Việt Nam. Nhưng chỉ có một điều ấy, là những anh chị em trong nước khi mà họ đấu tranh chống độc tài, họ đấu tranh bằng cái tấm lòng, bằng cái nỗi bức xúc của họ, cho nên thì họ nghĩ rằng thì tất cả những việc làm của họ là đúng đắn, cho nên họ không cần thiết phải sử dụng những biện pháp kỹ thuật để mà chống lại những biện pháp kỹ thuật mà nhà nước độc tài Cộng sản Việt Nam đang áp dụng để theo dõi họ. Cho nên khi mà họ bắt bị điều tra truy tố xét xử rồi á, thì đó họ nghĩ rằng những cái việc mình đã bỏ qua những cái khâu kỹ thuật cần thiết nhất để mà mình đối phó với lại những biện pháp của nhà cầm quyền độc tài Cộng sản Việt Nam. Thì đấy là một cái điều mà phần lớn anh chị em đấu tranh là thiếu những kinh nghiệm cần thiết nhất để mà mình đối phó đó. Chứ còn tôi nghĩ là với các cái đề tài khác hiện nay ấy, chúng ta hoàn toàn có đủ khả năng để mà đối phó lại với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam.
Vâng, chúng tôi mời ông Trần Trung Đạo tiếp theo. Dạ, chúng tôi lại chưa không thể tiếp tục.
Tôi nghĩ là cái phát biểu của Trung và Đài nói tương đối khá rõ về cái điều kiện kỹ thuật mà các quý vị mà Đài và Nguyễn Thị Trung đều là nạn nhân của chế độ. Và tôi rất là đồng ý với cái ý kiến của Đài về việc mà làm thế nào mà nâng cao cái khả năng kỹ thuật của những người tranh đấu. Phần lớn tại các quốc gia, tại Bắc Phi, tại gia ngay cả Iran, cũng có những lực lượng mà họ tự huấn luyện với nhau để làm thế nào để nâng cao cái trình độ kỹ thuật của những người đấu tranh. Bởi vì chúng ta đang đấu tranh với không phải một quốc gia, mà đấu tranh với, như tôi trình bày lúc đầu, là cả một số độc tài trên thế giới này. Và Trung Quốc hãnh diện là có khoảng 60 quốc gia nằm trong cái mô hình Trung Quốc về tin học. Bởi vì như tôi thưa quý vị là nó rất là tốn kém, rất là dành rất là nhiều năm để có thể xây dựng một cái hệ thống dữ liệu mà trong đó có khả năng đáp ứng cái nhu cầu của con người. Quý vị làm một bài thơ tiếng Anh, một bài thơ tiếng Việt là AI có thể giúp quý vị làm hay hơn nữa. Thì thành ra cái đạt đến một trình độ như vậy nó rất ư là phức tạp và rất ư là khó khăn, và chỉ có cái số tiền khổng lồ của Trung Quốc mới có thể làm công việc đó. Và sau khi làm, họ xuất cảng, họ xuất khẩu cái kiến thức đó, cái kỹ thuật đó cho những nước lệ thuộc vào họ. Nhiều quốc gia nhận những cái khối kỹ thuật như vậy không tốn một đồng bạc nào cả. Cái điều Trung Quốc cần không phải là tiền bạc, tôi không bán cho quý vị kỹ thuật, mà chúng tôi cần tạo cho quý vị cái ảnh hưởng để quý vị càng lệ thuộc vào. Và Việt Nam hiện nay là đứng trước những chọn lựa rất là khó khăn. Nhiều lúc chúng ta thấy là họ có khuynh hướng mở rộng về phía Tây Phương, nhưng mà đồng thời nhìn lại phía bên kia là họ hoàn toàn lệ thuộc vào Trung Quốc rất nhiều lĩnh vực. Trong đó hai lĩnh vực quan trọng nhất là cái tuyên truyền số, và đó là một tuyên truyền số là một phần của chính sách tẩy não trong thời đại này. Nó cách đây 50 năm tẩy não là một phương pháp khác, và bây giờ tẩy não là phương pháp khác. mục đích cuối cùng của đảng cộng sản hay là của chế độ độc tài vẫn duy trì cho được cái quyền lực của mình trên đất nước. Mục đích cuối cùng của họ vậy, nhưng mà mỗi thời kỳ nó khác nhau. Và ngày hôm nay thì cái độc tài số đã chiếm chế ngự cả hầu hết các phương tiện. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ nhìn lại cái bản chất của chế độ và cái mối dây chuyền giữa Việt Nam và Trung Quốc, cái sự lệ thuộc của Trung Quốc. Nhiều lúc chúng ta cảm tưởng là có một chuyến thăm nào đó của ông Ngoại trưởng Mỹ qua Việt Nam, hay chuyến thăm nào đó của Tổng thống Mỹ sang Việt Nam, chúng ta nghĩ là cánh cửa Việt Nam đã mở rộng rồi. Không có đâu. Họ đi cái hàng hai như vậy để duy trì cái quyền lực trong cái điều kiện phức tạp của thế giới ngày nay. Chứ không có nghĩa là họ đi như vậy chứ là từ nay sắp tới là quý vị nghĩ là thế này thế nọ. Không có đâu. Thì cái mối quan hệ tư tưởng và quan hệ về kỹ thuật giữa Việt Nam, Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc mỗi ngày càng siết chặt hơn. Và một hàng năm nếu quý vị đọc báo, tôi không biết là báo Việt Nam có đăng không, nhưng mà báo Mỹ họ đăng một năm bao nhiêu phái đoàn của Việt Nam đã qua học tại các trường đại học kỹ thuật của Trung Quốc. Cái cách thức Trung Quốc áp dụng đối với người dân Trung Quốc và họ mang về để áp dụng đối với người dân Việt Nam. Chứ hà như nói một cái lực lượng 47 của Việt Nam nó có một cái thành phần tương tự như vậy, gọi là đảng 50 xu tại Trung Quốc. Đảng 50 xu của Trung Quốc có vẻ phức tạp hơn, bởi vì họ có nhiều thành phần làm trong công việc mà lãnh lương của chế độ. Giáo sư đại học cũng là đảng viên của đảng 50 xu, trong khi Việt Nam những lời bình của những và dư luận viên nhiều lúc mình tức cười, mình không có thể trả lời được. Nhưng mà Trung Quốc họ phức tạp hơn, và chính vì sự phức tạp đó họ có thể mang qua Việt Nam và áp dụng tùy thuộc vào điều kiện của Việt Nam. Tôi chỉ nói về phần gọi là phần chính sách. Mục đích chính của tuyên truyền tiên học là gì? Thứ nhất là họ vận dụng tâm lý của người dân. Họ biết cái hướng tâm lý, cái cảm xúc của người dân muốn gì, và họ hướng cái muốn gì đó vào cái mục đích của họ. Và họ khai thác những yếu tố cực đoan trong người dân. Chẳng hạn như yêu nước cũng là một cái yếu tố cực đoan. Yêu nước cũng là một yếu tố cực đoan. Và chúng ta nói yêu nước rất nhiều, ai anh em ngồi trong trước mặt chúng tôi đều nói yêu nước cả. Nhưng mà với khả năng tin học, yêu nước sẽ định nghĩa khác hơn. Thì thành với vai hỏi từng bước để tạo cái thói quen của con người. Bây giờ Trung Quốc người ta vừa rồi có một cuộc thí nghiệm, thì ta thấy người dân Trung Quốc bây giờ càng ngày càng yêu chuộng cái chế độ của Trung Quốc, càng ngày càng chấp nhận cái đời sống của mình và hạnh phúc. Tại Trung Quốc định nghĩa khác với hạnh phúc của Trung Quốc định nghĩa cho đến 50 năm. Thì thành ra là cái trình độ của gọi là tuyên truyền số là một sự hết sức là nguy hiểm. Có lẽ là bản chất cũng không thay đổi đâu, và con đường đấu tranh cuối cùng cũng không thay đổi đâu, nhưng mà con đường từ mỗi ngày nó sẽ dài hơn một chút.
Vâng, chúng tôi xin chia sẻ thêm với quý vị, tức là ngoài một nhà một cái viết chính luận thì ông Trần Trung Đạo là một người được tu nghiệp trong lĩnh vực về công nghệ thông tin. Có đúng không ạ?
Đúng vậy.
Vâng ạ. Thế còn ông Nguyễn A thì cũng chúng ta biết có Hội Tin học Việt Nam. Thì trước đây là ông cũng là một người trong ban lãnh đạo của Hội Tin học Việt Nam trước đây. Vâng. Thì bây giờ chúng tôi xin được nghe thêm ý kiến của ông Nguyễn Quang A. Vâng, xin mời tiến sĩ.
Về dùng kỹ thuật số Việt Nam thì anh Trung, anh Đài ta nói kỹ về cái khía cạnh là để theo dõi người dân. Thì cái này là cái mà như vậy là chúng ta thấy rõ nhất. Nhưng mà anh Trung có nói đến cái chuyện là Quốc hội Việt Nam thông qua một cái luật về thẻ căn cước, mà từ 1 tháng 7 này là bắt đầu gọi là lấy ADN mống mắt. Thì tôi nghĩ tức là gì, là tôi nghĩ là những đại biểu quốc hội mà đã giơ tay hay là bấm nút thông qua cái luật này là sẽ phải chịu một cái tội với dân tộc rất nặng nề, và không biết bao giờ họ có hiểu được không. Bởi vì cái việc mà thu thập hàng loạt những cái thông tin sinh trắc học và ADN của người dân như thế là gây ra một cái rủi ro về an ninh vô cùng lớn đối với đất nước Việt Nam này. Không chỉ là cái chuyện mà người ta muốn kiểm soát người dân, Cái đấy là cái một cái sự vi phạm nhân quyền một cách không thể chấp nhận được. Nhưng mà tôi chỉ thử hỏi, giả sử là những cái thông tin đấy như anh Tiến Trung đã nói, mà tôi cũng có thể khẳng định lại cái điều đó, là cái luật an ninh mạng thì người ta chủ yếu nhắm vào cái chuyện là để mà tìm cách theo dõi, đàn áp những cái người bất đồng chính kiến là chính. Chứ còn gọi là gì, an toàn về dữ liệu, chống lại những cái sự tấn công từ bên ngoài vào hệ thống năng lượng, vào hệ thống ngân hàng, mà cái sự cố với VN Direct là vừa qua, cái công ty chứng khoán ấy là một cách là một cái chứng tỏ, một cái bằng chứng rất là rõ ràng. Tức là gì, là cái chuyện mà an toàn thông tin theo đúng nghĩa của nó ấy, là người ta không làm mà muốn kiểm soát là chính. Và nếu mà như thế đấy thì cái nguy cơ mà cái lượng thông tin khổng lồ rất rất là nhạy cảm đó có thể rơi vào sự kiểm soát của một nước khác thì sao? Tôi nói ví dụ một cái nước nào đó, đây là một giả thuyết nhé, mà tôi nghĩ là như vậy là các ông lãnh đạo lớn nhất của cộng sản nên nghe cái giả thuyết, cái giả thiết này của tôi, là một cái tổ chức nào đấy nó nắm được cái thông tin về ADN của các vị, xong rồi nó mới bảo như vậy là này, ông này này, ông kia này, còn có một đứa con ở đây này ở bên kia kìa, thì các vị thử xem cho mình như vậy là cái đấy nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến chính cái chuyện của các vị. Giáo sư Phan Đình Hiệu ở Paris đã có một bài rất là kỹ lưỡng mà đăng trên tạp chí Tia Sáng, tức là tạp chí chính thống của Việt Nam. Bây giờ các vị lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hay là các trí thức hay là người dân có thể vào tạp chí Tia Sáng để đọc cái bài đấy của giáo sư Phan Đình Hiệu, thì thấy đấy là một cái nguy cơ vô cùng lớn đối với nước Việt Nam này và đối với cả Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi nói trắng lại như vậy, vì cái chuyện tức là gì, là thu thập ADN. Cho nên là tôi đề nghị tức là gì, là Quốc hội phải có một phiên họp và phải hủy ngay cái luật đấy, hoặc ra một nghị quyết là gì, phải cấm không được thu thập ADN của người dân ở quy mô lớn. Cái đó là một cái điều mà như vậy thì là rất là nguy hiểm. Và một cái điểm khác nữa mà các vị chưa nói đến là người ta dùng mạng xã hội, dùng kỹ thuật số để lũng đoạn thông tin. Thì đấy là cái chuyện mà anh Đạo nói đến lực lượng dư luận viên, hoặc là bên Trung Quốc người ta gọi là bọn thuộc đảng Nam Xu đấy, thì ở Việt Nam cũng có hàng chục nghìn người ở trong cái lực lượng như thế. Cho nên là những ai mà có một cái tiếng nói gọi là gì, là không giống với họ thì lập tức, tức là họ báo cáo ngay lập tức, và cái tài khoản Facebook có thể bị Facebook khóa ngay lập tức. Bởi vì họ tấn công có hàng nghìn người là báo cáo là cái trang này là bậy. Nhưng mà đấy chỉ là một chuyện, Nhưng còn một cái chuyện mà tôi nghĩ là còn nguy hiểm hơn nữa là dùng cái kỹ thuật số này thực sự là để lũng đoạn, để lũng đoạn cái suy nghĩ của con người, làm cho người ta mụ mẫm đi, làm cho người ta theo những cái sự tuyên truyền hoặc là nói những cái sự tẩy não của họ. Thế thì thực sự tức là gì, là cái kỹ thuật số này mà ở trong tay những chế độ độc tài thì nó có thể gây ra những tác hại vô cùng vô cùng là lớn cho người dân, mà tác hại với người dân tức là tác hại với đất nước. Rất đáng tiếc, ngay cả ở các nước dân chủ mà nếu họ không có những cái quy định kỹ lưỡng hơn một chút thì những người muốn là độc tài cũng vẫn sử dụng được cái công nghệ này để mà gây ra sự chia rẽ. Ta rất ở Việt Nam thì nếu mà các bạn theo dõi mạng xã hội thì người ta có thể gọi là mạt sát nhau, chỉ nhục nhau một cách rất là dễ dàng. Và cái đấy là làm hủy hoại, băng hoại một cái nền đạo đức và gây chia rẽ ở các nước khác cũng như thế, nhưng mà nó có ở cái mức độ nó ít hơn. Và ở các nước dân chủ thì người ta có thể đưa ra cái luật này luật kia để giảm bớt cái tác hại. Nhưng mà rất đáng tiếc ở các nước độc tài thì bởi vì bản thân chính quyền là dùng những cái kỹ thuật đấy và thực sự là họ khuyến khích cái sự phân cực đấy. Và cái đấy tôi nghĩ là nó có ảnh hưởng vô cùng xấu đối với sự phát triển của đất nước, bởi vì nó hủy hoại niềm tin, nó hủy hoại sự tin cậy lẫn nhau giữa người dân với nhau, nó hủy hoại cái niềm tin của người dân đối với các cái tổ chức khác nhau, các cái tổ chức xã hội dân sự, vân vân và vân vân. Thì cái khía cạnh đấy là cái khía cạnh mà tôi nghĩ là cần phải để ý. Và lời khuyên để làm thế nào để chống lại cái đấy thì về mặt kỹ thuật thì anh Đài với anh Trung nói rồi, nhưng mà tôi nghĩ tức là cái sự lựa chọn của người sử dụng là rất là quan trọng. Nếu mà chúng ta để mình bị mắc nghiện mạng thì vô phương, nhưng mà vẫn là lựa chọn của mình để sử dụng, để tìm kiếm những cái thông tin có giá trị hay tránh thứ khác. Tôi thường nói với nhiều người cũng lâu lâu rồi, hàng chục năm nay rồi, tức là trên Internet là nó như là một cái chợ, nó đủ thứ, hoặc là như là ở trong cái đống rác, nó gọi là thực sự phải nói là đống rác. Trong cái đống rác ấy thì nó vẫn có nhiều, thỉnh thoảng có nhiều viên kim cương, thế phải cố gắng tìm ra những cái viên kim cương đấy để mà ngắm, để mà nghe, để mà nhìn. Còn để những cái thuật toán của Facebook hay là của Google hay là của Zalo ở Việt Nam này nó dụ chúng ta, mục đích của nó là làm sao để chúng ta chằm chằm nhìn vào cái màn hình để nó bán quảng cáo. Nếu mà chúng ta bị nó lùa như thế thì rất đáng tiếc là những cái kỹ thuật số này vô cùng có hại cho bản thân chúng ta. Không những là bị nhà cầm quyền độc tài sử dụng một cách rất hữu hiệu để kiểm soát chúng ta, để lũng đoạn cái suy nghĩ của chúng ta, để phỉ báng chúng ta, làm hại đến cho hại đến chính chúng ta, những người thân của chúng ta, và nhìn rộng ra là làm hại cho cả đất nước. Thế thì thực sự cái này là trong cái cuộc đấu tranh này là một cuộc rất khó, rất khó, bởi vì cái công nghệ nó quá phổ biến, nó quá tràn ngập, và cái sự lạm dụng công nghệ này từ phía nhà cầm quyền và những người gọi là dư luận viên đủ loại, có những loại dư luận viên ăn nói rất là bố bá bậy bạ, nhưng mà cũng có rất là nhiều loại dư luận viên rất là khéo và làm cho chúng ta tin vào họ, và như thế tức là thực sự là họ lũng đoạn đầu óc chúng ta, tư duy của chúng ta, và đấy là một cái mối nguy hiểm rất là lớn.
Vâng, thưa quý vị đang theo dõi chương trình bàn tròn chuyên đề thứ 3 của VOA tiếng Việt. Quý vị quên vào trang nhà chúng tôi tại địa chỉ là voatiengviet.com để theo dõi các tin tức kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, các chuyên mục nghe nhìn vân vân được cập nhật liên tục. Và trở lại với chương trình thì chúng tôi xin giới thiệu một vài cái bình luận ở đây của quý vị theo dõi gửi cho chương trình ở đây, chúng tôi đọc. Chúng tôi chỉ xin trích một vài ý thôi vì có rất nhiều. Có một quý vị tên là Người Trong Ao Hồ nói rằng là chương trình rất hay, thức tỉnh dân ta. Một ý kiến nữa thì nói là một vị tên là Phúc Đặng, Đặng Phúc nói rằng là ADN là thông tin bảo mật cả kiếp người không thay đổi được. Một ý kiến nữa của quý vị tên là Hoàng Trọng Hiếu, là Trọng Hiếu Hoàng nói rằng là chương trình hay, hữu ích, dư luận viên vào nghe cho tiến bộ. Tất nhiên là ông dùng cái từ của ông ấy, nhưng mà chúng tôi có thể dịch là như vậy. Và tiện thể đây thì chúng tôi xin giới thiệu với quý vị một cái trích dẫn của một bài viết ở trong một bài viết của nhà báo Nguyễn Thọ, được một trang mạng của đăng lại nguồn từ báo của Đức. Đó, thì ông có nói liên quan đến cái mô hình của Trung Quốc ở đây, liên quan đến gọi là cái digital dictatorship, tức là cái độc tài số. Thì nói thế này: Bắc Kinh thí điểm việc quản lý công dân ở một số thành phố nhỏ bằng cách cho điểm và phân loại công dân, nó gọi là social credit system, tức là hệ thống tín dụng xã hội. Cái nghe vừa xã hội chủ nghĩa và tư bản. Thông qua các mạng trên, người ta sẽ thu thập mọi dữ liệu về sinh hoạt công dân. Anh tìm sách sẽ bị trừ điểm, xem phim cách mạng thêm điểm, mua nhiều rượu bị trừ, mua rượu sạch được cộng điểm. 1,4 tỷ công dân bị kiểm soát bằng 200 triệu camera ở mọi ngõ ngách. Công nghệ big data, tức là dữ liệu lớn, và AI, tức là trí tuệ thông minh, thì cho phép scan mọi biển số ô tô và dạng từ khuôn mặt. Ai đi sai luật hay cãi cọ bị trừ điểm, phê phán chính quyền thì mất hàng đống điểm. Ai trên 1.000 điểm thì được xếp hạng công dân là AAA, ba chữ A. Con cái sẽ dễ vào đại học hơn. Ai dưới 700 điểm là có vấn đề. Thấp hơn nữa thì tự nhiên không mua được vé tàu, vé máy bay, vân vân. Thích một số nguồn. Ở đây thì chúng tôi cũng ban nãy thì thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung cũng có gửi một vài tin nhắn cho chúng tôi qua chương trình đây, thì nói là nếu chúng tôi, tại vì chúng tôi đọc nhanh, có thể ông Trung bổ sung cho, thì nói rằng là có hiện tượng ở đâu đó là ngay cả giảng viên đại học cũng được yêu cầu là theo dõi Facebook của sinh viên. Thế rồi Nguyễn Tiến Trung nói rằng là ông đi ra sân bay thì trong một đợt cũng đi đấy, thì là cái taxi của ông thì như là cũng bị nhận dạng thế nào đó là như thế. Thì tôi còn có một ý kiến, họ nói rằng là ở đây nói rằng là dường như là Việt Nam có nhiều đặc sản trong lĩnh vực digital này, cái vấn đề vận dụng cái kỹ thuật số trong cái lĩnh vực này. Qua hiện nay thì nó có những chuyện như là luật an ninh mạng này, thu thập ADN nếu mà nó được thực sự là tiến hành tới đây nữa. Rồi thì đặc biệt đặc sản là AK-47, tức là lực lượng viên, và cũng có người chia sẻ chúng tôi rằng là có ý kiến là đã có những cái công trình nghiên cứu ở đâu đó ở các nước Nam đấy, là người ta theo dõi các cái lực lượng dư luận viên ở rất nhiều quốc gia khác nhau, để lập hồ sơ để theo dõi các hành vi của các tổ chức dư luận viên này, chứ không phải tức là anh cứ vào các trang người ta mấy bệnh bạ anh này nọ dưới các hình thức khác nhau, nhưng mà người ta theo dõi các anh, còn dùng để làm gì thì người ta ở đây nói rằng sau này sẽ biết, đại khái như vậy. Vâng, thế thì tiếp theo khi chương trình ạ, thì chúng tôi xin trở lại một ý ban nãy ông Trần Trung Đạo có đặt ra đó, thì ông nói rằng là cái khuynh hướng Việt Nam thì nó sẽ đâu, nó sẽ đi vào cái khối, dùng cái chữ của ông là khối dân chủ tiến bộ trên thế giới hay là đi vào cái khối độc tài. Ngoài ra chúng tôi còn thêm một câu thêm nữa, tức là nếu các vị có thể phát biểu cái quan điểm riêng của mình được thì rất là quý, đó là điều gì khiến các cái chế độ độc tài nó vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Và như vậy thì chúng tôi xin mời tiên là chúng tôi đổi trình tự một chút, xin mời luật sư Nguyễn Văn Đài trước. Xin mời.
Vâng, thì một trong câu hỏi của những người đấu tranh như chúng ta là làm sao để mà xóa bỏ được chế độ độc tài, muốn biết cái phương pháp, cái cách thức làm sao xóa bỏ độc tài ấy, thì chúng ta giống câu hỏi của Phương là đấy, là tại sao các cái chế độ độc tài nó tồn tại lâu như vậy. Thì chúng ta thấy đấy, tất cả những cái chế độ độc tài đã xung đổ thì chúng ta phải tìm hiểu xem tại sao xung đổ, ví dụ từ chế độ độc tài Marcos ở Philippines hay là chế độ độc tài Suharto ở Indonesia, là hai chế độ độc tài trong các nước khu vực, hay là chế độ độc đảng quốc dân đảng ấy. Thì tất cả các chế độ độc tài ở trên thế giới này ấy, mà bị thay đổi hay là bị xung đổ là đều bởi cái sự đứng lên của người dân, tức là trải qua một quá trình phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, rồi hội nhập quốc tế, thì những người dân ở các chế độ độc tài đó họ đã có tiếp thu được những cái kiến thức về tự do dân chủ, và họ có một cái mong muốn, nhu cầu là cần phải thay đổi cái chế độ mà họ đang sống để họ hướng đến một cái xã hội tự do hơn, dân chủ hơn và văn minh hơn. Và cuối cùng ấy, thì những cái người dân ở các chế độ độc tài như là ở Philippines thời Marcos hay là ở Indonesia thời Suharto họ đã thành công trong việc chuyển đổi từ độc tài sang dân chủ, hay mô hình chuyển đổi dân chủ từ Đài Loan, từ chế độ độc đảng quốc dân đảng sang một chế độ dân chủ đa đảng hiện nay ấy, thì vẫn được cả thế giới văn minh hay là được những nhà nghiên cứu về chính trị trên thế giới họ ca ngợi, đó là mô hình chuyển đổi rất là tuyệt vời nhất. Nó hoàn toàn mặc dù là có rất nhiều người bắt, có những người cũng bị tử hình, nhưng mà nói chung nó êm thấm, nó không tạo ra những cái sự biến động xã hội quá lớn. Và thời kỳ vào cuối thập niên 1990 ấy, khi mà thời kỳ ông Võ Văn Kiệt là thủ tướng ấy, thì có mời cố thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu sang để mà giảng dạy cho các quan chức cao cấp của chính phủ Việt Nam á. Thì có một lần ông Lý Quang Diệu, ông Võ Văn Kiệt có đề nghị ông Lý Quang Diệu làm sao giúp cho Việt Nam phát triển một nền kinh tế như là Singapore nhưng mà vẫn giữ được một cái chế độ độc đảng. Thì ông Lý Quang Diệu có nói rằng là gì, Singapore không phải là cái mô hình lý tưởng cho Việt Nam học tập, bởi vì Singapore là một nước nhỏ, chỉ là một quốc đảo thôi. Còn Đài Loan ấy mới là một cái mô hình lý tưởng để cho Việt Nam học tập. Và từ đấy á, thì phía chính quyền Việt Nam không có mời ông Lý Quốc Diệu sang nữa, và sau này 10 năm sau họ mới mời ông quay trở lại trước khi mà ông qua đời. Thì đó là cái sự trưởng thành của người dân. Thì chúng ta đặt ra câu hỏi là tại sao người dân Việt Nam thì cũng đã hội nhập rất nhiều năm rồi, bắt đầu từ tính từ những năm 1990 khi mà nền kinh tế cởi mở thì họ cũng bắt đầu cho người dân đi du lịch rồi đi du học khắp nơi. Nhưng mà đến tận giờ phút này mà đất nước chúng ta trải qua cũng trên 30 năm hội nhập với quốc tế, mà tại sao trình độ người dân chưa đạt được đến cái mức độ để chúng ta có thể thay đổi được cái chế độ độc tài tại Việt Nam? Hay là người dân Trung Quốc vậy thôi, Trung Quốc thì họ có hàng chục triệu người dân, họ đi du lịch du học khắp nơi trên thế giới, phải nói là chưa có cái người dân nước nào mà đi du lịch nhiều như người dân Trung Quốc. Đấy, nước nào mà được người dân Trung Quốc đến du lịch ấy, thì chắc chắn là nước đó để du lịch rất phát triển. Nhưng mà tại sao họ không học được những cái nền văn minh từ các nước để mà họ mang về thay đổi chính quốc của mình? Thì đây là một cái điều rất là đáng buồn. Thì bản thân tôi cũng đang cố gắng nghiên cứu tại sao người dân Việt Nam đi nhiều như thế, đi du lịch nhiều như vậy mà chưa thay đổi được đất nước của mình. Thì chỉ có cái một điều ấy là các cái chế độ độc tài cộng sản ấy thì nó đang gọi là kiểm soát xã hội hay là khống chế xã hội hay là cái mô hình cai trị của nó đối với xã hội một cách khá hiệu quả hơn những cái chế độ độc tài không phải cộng sản. Tức là chúng ta có nhiều, như anh Trần Trung Đạo có nói, độc tài nó có rất nhiều kiểu độc tài khác nhau, độc tài quân sự, độc tài cá nhân, và hầu hết các chế độ độc tài quân sự hay độc tài mang tính cá nhân như là ở Marcos ở Philippines hay là độc tài ông Suharto ở Indonesia hay là chế độ độc đảng quốc dân đảng ấy, nhưng mà nó không phải độc tài cộng sản. Cái độc tài cộng sản thì nó khác hoàn toàn so với tất cả các chế độ độc tài khác trên thế giới. Đấy, nó rất nhạy bén với cái từng suy nghĩ của người dân để nó làm sao thế đấy, nó đáp ứng một phần nào đó cái sự thay đổi của người dân. Nhưng ở cách thứ hai ấy, là nó kiểm soát một cách rất là chặt chẽ đến từng gia đình, bản thân tôi là một cái nạn nhân. Ví dụ khi mà họ phát hiện ra tôi là có những bài viết hay là có những quan điểm đối lập ấy, thì ngay lập tức họ phong tỏa tôi rất là nhiều. Đầu tiên là phong tỏa người thân, rồi sau đó phong tỏa đến bạn bè, rồi đến tất cả các vấn đề kinh tế. Cuối cùng tất cả các biện pháp phong tỏa của họ không thành công ấy, thì họ mới bắt mình vào tù. Đấy là những cách thức quản lý của họ rất là chặt chẽ. Thế nên thì đấy là những lý do mà các chế độ độc tài ấy, nó vẫn còn tồn tại, mà đến bây giờ chúng ta vẫn chưa có một cái giải pháp nào ngoài các biện pháp cầu điển là gì, dùng các cái trang mạng xã hội, dùng tất cả những biện pháp để chúng ta thúc đẩy, một phần là thúc đẩy cái nâng cao cái nhận thức dân trí cho người dân, giải thích cho người dân hiểu rõ cái vai trò trách nhiệm của mỗi một người dân đối với đất nước của mình, để mà đến một lúc nào đó khi người dân đã hiểu ra vấn đề thì họ sẽ đoàn kết lại cùng với nhau để mà cùng thay đổi các cái thể chế độc tài. Thì mặc dù là nó có rất nhiều khó khăn vất vả, nhưng mà tôi tin ý, là đến một lúc đó thì độc tài là xấu, cái xấu thì không thể tồn tại mãi mãi được, cái điều đấy là rất rõ ràng rồi. Nhưng mà vấn đề là chúng ta làm sao rút ngắn được cái thời gian tồn tại của cái chế độ độc tài đó, thì dân tộc Việt Nam hay là các dân tộc có đang bị áp bức bởi chế độ độc tài ấy, sẽ sớm được có được cái niềm vui, có được tự do dân chủ của mình.
Vâng, trước khi chúng tôi mời tiếp thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung ấy, thì trong tay chúng tôi có một bài báo của VOA tiếng Việt đăng cách đây một thời gian. Đó thì có tựa đề là Việt Nam trong nhóm các nước độc tài trên chỉ số dân chủ toàn cầu. Bài viết từ đầu năm 2022, nhưng mà vẫn có thể có giá trị, ít nhiều giá trị tham khảo. Chúng tôi xin giới thiệu ngay lại với quý vị. Bài viết nói thế này: số dân chủ toàn cầu năm 2021, tức là đo lường thời điểm bây giờ, thì đã được Economist Intelligence Unit, gọi tắt là EIU, công bố. Khi đó thì tiếp tục xếp Việt Nam vào nhóm các quốc gia độc tài trong bối cảnh các nền dân chủ trên toàn thế giới bị đảo ngược và chế độ độc tài được củng cố hơn qua, tức là năm qua tính thời điểm đó. Việt Nam vào thời điểm đó xếp hạng 131 trên 167 quốc gia và lãnh thổ trên bảng chỉ số của EIU, tức là cái tổ chức Economist Intelligence Unit. Nói chung, một nhóm nghiên cứu và phân tích của tập đoàn Economist. Và với cái thứ hạng tăng dần cho các nước có ít dân chủ nhất, cùng với Trung Quốc, Triều Tiên, Myanmar, Lào, Campuchia và Afghanistan, thì Việt Nam nằm trong nhóm 7 quốc gia trong hoặc kép, tức là độc tài của khu vực châu Á và châu Úc. Việt Nam chỉ ghi được khi đó là 2,95 trên thang điểm 10, tức là 2,95 trên 10, trong khi số dân chủ trung bình trong khu vực là 5,46 và trên toàn cầu là 5,28. Na Uy vào thời điểm lúc bây giờ là nước có chỉ số dân chủ cao nhất với 9,70 điểm. Thì đánh giá của EIU được công bố lúc đó thì dựa trên 5 tiêu chí, gồm quy trình bầu cử và đa nguyên, hoạt động của chính phủ, sự tham gia chính trị, văn hóa chính trị và quyền tự do dân sự. Đó. Thì trong cái tài liệu này thì cũng nói rằng là về cái riêng cái phần mà liên quan đến bầu cử đấy, thì Việt Nam hầu như đạt điểm nào ở đó cả. Thì bây giờ chúng ta mời tiếp thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung với câu hỏi là điều gì khiến các chế độ độc tài vẫn tồn tại đến tận bây giờ, và thứ hai tức là cái câu mà ban nãy ông Trần Nguyên Đạo đã đặt ra ấy, thì không biết là để nói là trong thời gian nếu có thể được là 10-15 năm tới này có thể nếu có một cái viễn kiến như vậy, cái projection như thế đấy, thì không biết là như Việt Nam nó có thể đi đâu, nó sẽ đi vào cái khối dân chủ thế giới tiến bộ hay là nó đi theo cái khối nào, thì xin mời chị Nguyễn Tiến Trung tiếp theo.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Phương. Thì về câu hỏi thứ nhất là tại sao độc tài hay tồn tại được, thì đúng là câu hỏi mà tôi cũng suy nghĩ rất nhiều. Thì theo tôi thấy thì chế độ độc tài, độc đảng toàn trị Việt Nam của Đảng Cộng sản đó, họ có thể mà tồn tại đến giờ phút này mà sau khi Liên Xô với Đông Âu nó sụp đổ đó, thì nói chung là họ đã biết cách để mà thích nghi với cái tình thế mới. Đó, thì những cái chế độ độc tài luôn họ dựa trên hai cái trụ cột chính. Thứ nhất là bạo lực, đó tức là đàn áp người dân sợ. Chúng ta có thể lấy dẫn chứng thì hoàn toàn những cái nhà hoạt động dân chủ nhân quyền bị bắt, và bi kịch nhất là có thể nói gia đình cụ Lê Đình Kình là cụ bị bắn chết ngay trong nhà, để mà cho chế độ cho thấy là trả sâu, thấy là đó là cái giá phải trả cho bất kỳ ai mà dám phản kháng chế độ, nó sẽ nhận cái chết thảm khốc như cụ Lê Đình Kình. Đó là sự đàn áp và bạo lực như vậy. Và cái thứ hai đó, hoặc là sự cổ trụ thứ hai là sự tuyên truyền lừa dối. Đó thì đó là cái này chúng ta nói trở lại về chủ đề độc tài số, họ dùng các phương tiện truyền thông số, dùng tường lửa, dùng dư luận viên để mà thao túng tâm lý người dân, thao túng sự nhận thức của người dân, qua mạng xã hội ngăn chặn người dân có thể tiếp nhận thông tin chính xác trung thực. Cái điểm thứ ba mà tôi nghĩ là họ đã đưa ra được những cái chính sách về kinh tế xã hội có thể nói là khá tiến bộ, phát triển kinh tế để mà cho đời sống người dân khá lên. Tôi nói ví dụ thì họ luôn luôn tự hào, họ đấy tức là Đảng Cộng sản Việt Nam, họ tự hào là họ có thể giúp hàng chục triệu người dân Việt Nam thoát nghèo đó, để họ giữ được tính chính danh qua cái việc chính sách kinh tế giúp người ta thoát nghèo, những chính sách xã hội mà chẳng hạn như là giúp cho tốt cho một cái nhóm người trong xã hội, nhóm người có quyền lực trong xã hội, chẳng hạn như là chính sách lương bổng rất là cao cho công an quân đội, lương hưu rất là cao cho công an quân đội đó. Một cái điểm nữa mà họ sử dụng để mà duy trì chế độc tài đó là cái quan hệ quốc tế, thì họ hay dùng cái từ là ngoại giao cây tre. Họ vẫn tuyên truyền họ là chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản, nhưng mà họ vẫn bắt tay với Mỹ, với châu Âu, vẫn làm ăn buôn bán. Và một cái điểm nữa mà không thể bỏ qua đó chính là chế độ độc tài toàn trị ở Trung Quốc đã ảnh hưởng rất là lớn đến cái chế độ độc tài toàn trị ở Việt Nam. Thì theo tôi quan sát đó, thì tại vì tôi học ở Việt Nam thì nhỏ, tất cả các bài học chính trị của tôi là tôi thấy là Đảng Cộng sản Việt Nam họ chưa bao giờ họ có ý thức về độc lập hết. Lúc đầu là họ phải dựa vào những lý thuyết về Marx, Lenin, rồi sau này thì họ lại phải dựa vào cái tính chính danh của Trung Quốc. Họ nói là Trung Quốc là nước cường quốc số 2 thế giới, phát triển được gần ngang bằng Mỹ, thì cho nên là chế độ chủ nghĩa xã hội là chế độ nó khoa học và nó có tương lai. Tức là họ luôn luôn phải dựa vào cái hình mẫu bên ngoài đó, họ luôn luôn phải dựa vào bên ngoài để mà họ tìm kiếm sự chính danh của họ. Hoặc những cái hồi ông Hugo Chavez lên nắm quyền, tôi nhớ đó tôi đang ở trong bộ đội, trong chung là gia đình, thì họ cũng dựa vào đó để họ nói là phong trào chủ nghĩa xã hội đang lên trên toàn cầu ở Venezuela. Đó là cái khéo léo của họ trong vấn đề tuyên truyền trong ngoài quốc tế. Và cái lớn đó là bên cạnh Trung Quốc. Thì trở lại với câu hỏi của anh Đài là tại sao người dân Trung Quốc cũng đi ra nước ngoài rất là nhiều nhưng mà họ vẫn không có thay đổi được, thì tôi nghĩ là cũng quay lại những cái vấn đề mà đàn áp và tuyên truyền như vậy. Thì những người nào bị tuyên truyền nặng quá thì họ cũng không nhận ra vì thời gian ở nước ngoài quá ít, còn những người nào nhận ra thì họ cũng không dám phản kháng bởi vì cái sự đàn áp là tàn bạo, và Đảng Cộng sản Trung Quốc gây dựng cái mạng lưới kiểm soát rất là lớn ở cả bên nước ngoài. Tức là những cái trường đại học, chẳng hạn như trường đại học ở châu Âu, ở Mỹ mà có sinh viên Trung Quốc đều có những người của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng Cộng sản thế giới hết. Và phía Đảng Cộng sản Việt Nam theo tôi biết là họ cũng học theo những cái chính sách như vậy.
Xin lỗi, có một cái tiếng ồn ở bên. Và xin tiếp tục ông Trung tiếp tục.
Thì đó là những cái lý do mà theo tôi là có thể giúp cho Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể duy trì được cái quyền lực bất hợp pháp đến giờ phút này. Còn về cái tương lai của dân tộc Việt Nam đi về đâu thì thực sự là tôi cũng không có câu trả lời. Tôi chỉ cố gắng tôi làm hết sức trong cái phạm vi có thể của tôi trong cái vấn đề dân chủ hóa. Và tôi tin rằng là với cái cuộc đấu tranh mà gay gắt giữa Mỹ và Trung Quốc như hiện nay, giữa hai khối như là Thứ trưởng Trung Đạo nói là giữa hai khối độc tài với dân chủ, thì cuối cùng là dân chủ sẽ thắng. Và cũng dựa trên những cái khách quan, chẳng hạn như là vấn đề kinh tế Trung Quốc nó rất là khó khăn mà kinh tế Mỹ nó rất là vững, vì cuối cùng thì nó chứng tỏ là cái mô hình này ưu việt hơn là qua cái kinh tế và cái phúc lợi tốt cho người dân. Thì đến giờ phút này chúng ta thấy là kinh tế Mỹ bất ổn với nợ công nè, bất động sản nè, cái dòng vốn FDI mà chảy ra khỏi Trung Quốc nè, thì tôi vẫn tin rằng cái tương lai của Việt Nam sẽ khá hơn và cái khối dân chủ sẽ thắng độc tài. Đó là niềm tin của tôi thôi.
Vâng, xin mời ông Trần Trung Đạo tiếp theo.
Tôi nghĩ rằng cái vấn đề của tài số là một vấn đề mà chúng ta bàn, nhưng mà đó chỉ là vấn đề có tính thời gian thôi. Cách đây 50 năm chính sách tài não sẽ diễn ra khác với bây giờ, nhưng vẫn bản chất vẫn là tài não. Cách đây 1.000 năm, quý vị nghe chẳng hạn về câu chuyện nó là con của bà là người giết người, nói lần thứ nhất bà không tin, lần thứ hai bà không tin, nói lần thứ ba mà nói hoài thì bà tin. Và áp cái công thức đó áp dụng mãi tới thời kỳ của Hitler cũng dùng cái công thức đó, rồi Lenin cũng dùng công thức đó, nhưng mà thời đại bây giờ nó khác hơn nhiều. Thời đại bây giờ là cái cách bằng số. Nhưng mà chúng ta thường là gọi là digital propaganda, tức là hình thức tuyên truyền bằng số thì vận dụng, đó chỉ là phương pháp vận dụng thôi. Nhưng mà thời gian nữa sẽ có những phương pháp khác. Cái sự thay đổi về khoa tin học nó diễn ra hàng ngày. Nếu quý vị trong ngành của chúng tôi thì quý vị thấy là mỗi ngày mình phải đi, một năm mình phải đi training, phải đi huấn luyện nhiều lần để có thể giữ mình với mức độ khoa học kỹ thuật. Mình nếu không thì mình sẽ mất công ăn việc làm đi. Do đó khoa học tin học nó diễn ra gần như là hàng ngày. Do đó đừng lo lắng thì lo, nhưng mà luôn luôn phải trở lại về cái vấn đề căn bản của mình. Bản chất của chế độ là gì? Mà tại sao cái chế độ nó vẫn tồn tại cho đến ngày hôm nay, sau bao nhiêu thăng trầm của thế giới? Thế giới vẫn đi rất là nhanh mà Việt Nam gần như đứng nguyên mà tại chỗ. Bởi vì bản chất của chế độ nó không thay đổi. Những hiện tượng bên ngoài thay đổi nhưng mà bản chất rồi nó không thay đổi. Thì do đó cái chế độ vẫn có lý do nó tồn tại. Mà tại sao lý do nó tồn tại? Tôi cho là thứ nhất, cái yếu tố quan trọng nhất là yếu tố lịch sử. Người Việt Nam bây giờ vẫn không còn, không phải là ít đâu, rất nhiều người vẫn còn tin vào Đảng Cộng sản. Họ vẫn tin rằng dù Đảng Cộng sản có gì đi nữa, vẫn là đảng có tư cách lãnh đạo, bởi vì đã thành công trong cuộc chiến tranh chống Pháp và thành công kể cả trong chiến tranh chống Mỹ. Đảng Cộng sản cho hai cuộc chiến tranh đó là một. Chống Mỹ chỉ là bước nối dài của chống Pháp thôi. Thật sự, hai cuộc chiến tranh đó không có liên hệ gì với nhau cả. Pháp có hơn 120 thuộc địa. Tại sao Mỹ không ném bom trên 129 thuộc địa kia mà yểm trợ cho Pháp để giữ miền Nam? Bởi vì duy nhất đó vẫn là cuộc chiến tranh để chống lại ý thức hệ cộng sản, lúc đó là Trung Quốc đang tiến dần về phía Nam. Thì cái cuộc chiến tranh, hai cuộc chiến tranh hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà cho đến bây giờ cái ý thức trong lòng người dân, nhiều người vẫn nghĩ rằng Đảng Cộng sản dù có lỗi lầm bao nhiêu đi nữa, nhưng mà Đảng Cộng sản vẫn có tính chiến danh để lãnh đạo đất nước. Cái quan điểm này Đặng Tiểu Bình đang suy nghĩ suốt ngày suốt đêm, trong nhiều ngày nhiều đêm, trước khi ông ta duy trì cái nhân vật gọi là, mà Đặng Tiểu Bình ông có thừa quyền, thừa cơ hội để xóa bỏ kẻ thù mà đã bị ông chịu bầm dập nhiều lần để thay đổi một chế độ khác. Nhưng mà ông cho rằng trong một bài phát biểu tại Ý với một nhà báo Ý, thì ông ta nói rằng nguyên văn như thế này: Mao Tông, Mao Chủ tịch dù có lỗi lầm bao nhiêu nữa, vẫn là người mà có công để xây dựng đất nước này, đưa Trung Quốc ra khỏi chế độ thuộc địa để trở thành quốc gia độc lập. Thì chính vì vậy cái công của ông lớn hơn cái tác hại mà ông đã gây ra. Thì chính vì vậy mà cái suy nghĩ và khi mà Đảng Tiểu Bình đi rồi thì cái tư tưởng đó vẫn tiếp tục truyền lại cho đến cái thế hệ ngày hôm nay tại Trung Quốc. Và đến người Trung Quốc rằng cho rằng không có gì thay đổi được cái vận mệnh của họ. Cái chủ nghĩa vận mệnh đó là đã mang đến Việt Nam và trở thành một cái hệ thống lịch sử mà đến ngày hôm nay vẫn duy trì rất nhiều. Nó còn ám ảnh trong đầu óc của rất nhiều người tại Việt Nam. Thành ra là cái mà chúng ta nói về số, chúng ta nói về tin học, về AI, về nhiều lĩnh vực, nhưng mà bản chất của chế độ vẫn là vậy. Và nếu chúng ta không biết cách để mà thay đổi cái bản chất thì chúng ta tấn công về hiện tượng thôi. Chúng ta nói những câu chuyện hàng ngày đang xảy ra tại Việt Nam, chúng ta phê bình tất cả những hiện tượng tham nhũng, thối nát, thầy chùa, thầy nhà thờ, tất cả những hiện tượng đó đều xảy ra từ cái bản chất đó. Mà nếu ngày nào chúng ta vẫn còn tiếp tục phân tích những cái mang cái màu sắc mang hiện tượng như vậy, chúng ta không thay đổi được cái vận mệnh của đất nước mình đâu. Thành ra là cái hay nhất và cái hiểu hữu nhất vào ngày hôm nay vẫn làm thế nào vạch ra được cái tính phi chính danh của Đảng Cộng sản. Giả thiết là 50 năm trước anh có công đi nữa thì bây giờ không lẽ là 50 năm sau này anh vẫn tiếp tục duy trì cái ánh sáng ăn mày quá khứ để tiếp tục tạo, tiếp tục cai trị đất nước Việt Nam hay sao? Thì cái ý thức của người dân ngày hôm nay phải tìm mọi cách, những người mà đấu tranh cho tự do dân chủ trong nước vẫn tìm phải tìm mọi cách để nâng cao cho được ý thức của họ. Khi họ thấy cái quyền của họ thì lúc đó tất cả những cái ngoại lực nó không thành là vấn đề quan trọng nữa. Và khi nào họ cảm thấy cái nội lực họ càng mạnh lên thì ngoại lực tấn công bò họ không còn mạnh nữa. Giống như mình bị cấm cúm vậy thôi, uống thuốc. Anh cho người ta uống thuốc, đúng thuốc thì hay là thì có trị được cấm cúm. Chứ không thể nói là cứ phê bình cấm cúm mà để thể trị được cái người bệnh đâu. Thành ra là cái nâng cao cái dân trí tôi cho là cái yếu tố quan trọng nhất của tất cả những người đấu tranh tại trong nước ngày hôm nay. Và muốn nâng cao dân trí là những người mà làm công việc thay, nâng cao dân trí cũng phải hiểu được cái bản chất của chế độ. Và mà khi là hiểu được cái bản chất của chế độ, lúc ta mới dứt khoát và thoát ra được. Mà chính vì vậy mà tôi luôn luôn tin tưởng là Việt Nam tự do dân chủ sẽ có trước Trung Quốc. Nhiều người bị cái mặc cảm cho rằng Trung Quốc tồn tại. Ngày nào Trung Quốc tồn tại thì ngày đó Việt Nam vẫn còn là cộng sản. Tôi không nghĩ vậy đâu. Thật sự Việt Nam có nhiều điều kiện hơn, nhưng không nhiều nhiều sức mạnh hơn để có thể vượt qua được cái sự lệ thuộc vào Trung Quốc mà trở thành nước tự do và dân chủ.
Vâng. Và trước khi chúng tôi mời tiến sĩ Khoa Quân Có Nga lên lời để khép lại trước khi chương trình lại đó, thì chúng tôi xin chia sẻ một cái quan điểm về có rất nhiều quan điểm, nhưng có một cái quan điểm của một vị học giả từ một đại học ở bên bên châu Âu có đưa ra một cái gọi là quan điểm của mình về thế nào là độc tài, thế từ thuật ngữ đó. Và theo quý vị này thì cũng có thể có gợi ý một cái định nghĩa đơn giản như này: khi không có sự luân chuyển có thể được hiểu, tức là thực sự đấy và về mặt bản chất đấy. Đấy, khi không có sự luân chuyển trong quyền lực pháp thì đó là chế độ độc tài. Điều này có nghĩa là chế độ độc tài có thể được dựng lên xung quanh một cá nhân, đã tạo dựng cho mình một sự sùng bái cá nhân, hay là bộ độc đảng, hay là chính quyền quân phiệt, vân vân. Đó, bây giờ chúng tôi xin mời tiến sĩ Khoa Quân Quang Nga. Vâng, trên cái điểm, tức là cái câu hỏi mà chúng ta đã bàn bây giờ đó, tức là tại sao mà cái tài nó tồn tại tận bây giờ và Việt Nam sẽ có khả năng là không dám nói dài có thể hình dung được 10-15 năm nữa thì nó có thể nó đi theo cái chiều hướng nào, và nên đi theo chiều hướng nào, và cần làm gì nếu như nên đi theo cái chiều hướng đó. Xin mời ông.
Về câu hỏi là tại sao thì có thể trả lời tương đối là đơn giản, ngắn gọn ở một chỗ này, tức là gì, chừng nào mà người dân chưa nhận ra cái chân tướng của chế độ độc tài, chừng nào người dân chưa khát vọng lắm với tự do. Cái điểm đầu tiên ấy là nhận thức.
Tiếng echo nó dội lại, không biết là từ đâu ạ. Có tiếng echo nó bị dội. Dạ vâng, xin mời.
Không hiểu.
Vâng, mời tiếp tục. Dạ.
Tức là đầu tiên tức là về nhận thức, hay cái mà gọi là nâng cao dân trí như là anh Đạo vừa nhắc đến, hoặc là các bạn cũng đã nhắc đến rồi. Tức là mình nhận ra cái chân tướng thật của cái chế độ độc tài. Nhận ra thế rồi cũng chưa được, mà phải gọi là gì, là có cái khát vọng với tự do. Bởi vì nhiều người thì rất đáng tiếc, tức là gì, là họ chỉ quan tâm đến những vấn đề, tức là đầu tiên là công ăn việc làm sao có việc làm, có cuộc sống thoải mái. Nhưng mà như vậy là gì, là cái tự do mới là cái động lực quan trọng nhất để khiến cho người ta hoạt động. Mà cái khát vọng tự do là gắn với cái mà cụ Phan Châu Trinh gọi là dân khí. Tức là phải có dân trí nâng cao lên. Nhưng mà trên cái cơ sở của dân trí thì phải đẩy mạnh cái dân khí. Nhưng mà đẩy mạnh dân khí cũng chưa đủ. Có khát vọng tự do, nhưng mà là phải dám tham gia vào hoạt động các phong trào xã hội, gây sức ép liên tục, và chỉ có như thế thì mới có thể nhanh dẫn đến dân chủ. Tất nhiên tức là gì, là cái câu thứ hai là xu hướng như thế nào rất là khó có thể nói trong ngắn hạn, nhưng mà dài hạn thì chắc chắn tức là gì, là dân chủ là tốt hơn và phải phấn đấu cho cái chuyện dân chủ. Nhưng mà trong cái người ta đã viết thành lý thuyết rất là kỹ rồi, là hoạt động phong trào, tức là hoạt động phong trào của quần chúng ấy, thì nó có phụ thuộc vào nhiều nguyên nhân, từ cái sự bất bình, từ cái sự thấy là tham nhũng, rồi thấy sự bất bình thì người ta có thể tham gia. Nhưng mà cái sự tham gia mà do cái sự khao khát của niềm tin của họ, do cái sự khao khát về công lý, công bằng xã hội, do sự khó khát về tự do là cái động lực mà lâu bền nhất cho cái sự tham gia. Trong cái sự tham gia, cái hiệu quả cái việc mà tham gia này ấy, thì vào phong trào xã hội thì nó còn phụ thuộc vào bản thân chính quyền nữa. Là chính quyền mà nó đàn áp mạnh, nó dùng nhà tù, dùng công an, dùng bạo lực thì nó có thể kiềm chế lại cái hoạt động này. Nhưng mà người ta cũng đã phân tích một cách rất là chi tiết về mặt lý thuyết và thực tiễn trong cả 100 năm phát triển của lịch sử thế giới, thì người ta thấy rằng cái sự đàn áp đấy không phải là hiệu quả trong dài hạn. Trong ngắn hạn là nó có thể có hiệu quả. Cho nên là cái việc mà thôi thúc người dân cái khao khát tự do, chấn cái dân khí của người ta lên, rồi để làm sao cho người ta gọi là tham gia mạnh mẽ, tích cực vào phong trào xã hội. Đấy là cái con đường mà lâu bền nhất. Và câu hỏi là 10, 15 năm, 20 năm tới hay như thế nào? Thì tôi nghĩ rằng cái đấy là nó phụ thuộc vào hành động của tất cả người dân Việt Nam. Nếu mà người dân Việt Nam không chịu khó nâng cao dân trí, không chấn dân khí, không tích cực tham gia vào các phong trào xã hội để đòi nhà cầm quyền phải thực hiện những cái điều mà bản chân thân hệ thống này, tôi nói ví dụ như là Việt Nam đã tham gia vào Công ước về các quyền dân sự và chính trị hơn 40 năm rồi. Tức là nghĩa vụ pháp lý của nhà nước Việt Nam là phải thực hiện những điều đó, tạo mọi điều kiện để người dân thực hiện cái điều đó. Mà họ không làm được cái điều đó thì họ là những người vi phạm pháp luật quốc tế. Đây là luật quốc tế, không phải là cái chuyện đùa. Tức là những nhà người cầm quyền mà không để tạo điều kiện cho nhân dân thực hiện những cái quyền dân sự và chính trị của mình mà Việt Nam đã long trọng tham gia cái công ước đấy, thì đấy là lỗi của họ. Họ là những kẻ vi phạm pháp luật quốc tế, cũng như là những quyền được ghi ở trong hiến pháp của Việt Nam. Và trên cái cơ sở đấy thì nó nhanh hay chóng là tùy thuộc vào hành động của bản thân chúng ta. Và cũng còn một điểm nữa là nó phụ thuộc vào cái bối cảnh quốc tế. Bối cảnh mà thuận lợi thì nó sẽ nhanh, bối cảnh mà bất lợi thì nó sẽ chậm lại. Rất đáng tiếc cái bối cảnh hiện thời bây giờ của thế giới là không thuận lợi. Và như anh Tiến Trung đã nói, đối với tuyệt đại người dân thì vấn đề kinh tế là quan trọng. Công ăn việc làm, thu nhập, việc làm, vân 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 vân. Như chế độ Cộng sản của Việt Nam là rất là muốn, tại sao mà người ta phải cố gắng để tăng trưởng kinh tế, để tạo công ăn việc làm, để hợp tác với nước ngoài, để làm sao để cho người dân có một cuộc sống kinh tế tốt hơn trước. Người dân Việt Nam rất đáng tiếc luôn luôn tức là nhìn là ngày hôm nay là tốt hơn ngày hôm qua, hay là tốt hơn năm trước, hay là tốt hơn mấy năm trước nữa. Cái đó nếu mà nó tốt hơn, phát triển hơn là tốt. Và tôi nghĩ tất cả những nhà hoạt động cho nhân quyền và dân chủ cũng đều hoan nghênh cái sự phát triển đấy. Nhưng mà người ta phải không chỉ so sánh với ngày trước, mà phải so sánh với những người hàng xóm chúng ta, phải so sánh với Đài Loan, so sánh với Thái Lan, so sánh với Singapore, so sánh với Malaysia, vân 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 vân. Thế thì nếu cái đó cũng lại là vấn đề dân trí. Cho nên là cuối cùng tôi nghĩ tức là gì, là chúng ta phải ủng hộ cái việc phát triển kinh tế, cố gắng mọi người làm giàu, bởi vì không có một nước nào trở thành dân chủ mà là nước nghèo cả, dân nghèo cả. Cho nên là một cái điều kiện cần nhưng mà không đủ để chúng ta trở thành dân chủ là chúng ta phải phát triển về kinh tế, nước chúng ta phải trở thành nước giàu. Cái điểm đấy là cái điểm mà tôi nghĩ là tất cả những nhà hoạt động cho dân chủ như chúng ta là đồng ý với những người cộng sản. Những người cộng sản muốn thế, ok, các ông muốn thế, chúng tôi cũng muốn thế. Nếu các ông làm việc tốt cái điều đấy là chúng tôi hoan nghênh. Nhưng mà không có tự do, không có dân chủ thì cũng không được. Và tôi nghĩ tức là gì, là cố gắng để mà làm sao tạo, tìm ra được cái mẫu số chung lớn nhất trong những người Việt Nam với nhau và hình thành một cái đường hướng chung, tạo ra những cái giá trị chung, và cuối cùng cũng vẫn tức là gì, là phải phát triển kinh tế để trên cơ sở đó thì mới có thể nâng cao dân trí được. Không có, không phát triển kinh tế, không có nâng cao dân trí, không có chân dân khí được. Và tích cực tham gia vào cái hoạt động xã hội. Và đấy là cái cách mà tôi nghĩ là hiệu quả nhất. Người ta nghiên cứu ở nhiều nơi và thấy rằng đấy cũng là cái cách hiệu quả nhất để mà tiến tới dân chủ. Và cho đến khi mà đã có nền dân chủ thì đấy cũng là cách hiệu quả nhất để củng cố cái nền dân chủ đấy. Cho nên tôi nghĩ tức là gì, là đi theo con đường của cụ Phan Chu Trinh vẫn là cái con đường mà chúng ta phải tiếp tục dài dài nữa, kể cả đến lúc đã có dân chủ rồi. Vâng. Và trước khi có dân chủ thì lại càng phải theo cụ.
Vâng. Thì không biết là quý vị nào còn muốn bình luận một câu tiếp, bổ sung tiếp theo nữa hay không trước khi chúng ta khép lại chương trình. Vâng, xin mời luật sư Đài.
Vâng, tất cả những cái vấn đề để làm sao Việt Nam có dân chủ, từ việc nâng cao dân trí, giáo dục rồi phát triển kinh tế, tất cả chúng ta nói đúng rồi. Nhưng mà có một điều á, thì từ đầu đến giờ chúng ta thiếu ấy, đó là chúng ta cần phải có một phe đối lập đủ mạnh. Tức là gì? Ví dụ trước đây khi mà tôi bắt đầu bước chân vào hoạt động dân chủ thì mình biết là chỉ một mình thôi, mình sẽ không làm nó bất kỳ điều gì cả. Thì mình phải nôn nà, mình phải tìm những người đồng minh với mình, tìm những cái tổ chức đối lập để mình thấy tổ chức nào phù hợp với mình thì mình cộng tác, hay là mình trở thành thành viên, hay thậm chí mình tự mình cùng với những người cùng chí hướng thành lập nên một tổ chức, ví dụ như hội nhà dân chủ chúng ta. Thì đấy là một trong điều quan trọng nhất. Nếu như người dân có dân trí, người dân có mong muốn khát khao dân chủ, nhưng mà thiếu vắng một cái sự lãnh đạo của một cái tổ chức đối lập, hay là một vài tổ chức đối lập, hay là một cái liên minh đối lập, thì cũng không nào thành công được. Cái điều đấy là một nguyên tắc bắt buộc. Cho nên nếu như bây giờ chúng ta có 100 triệu người dân, thì không nhất thiết là dân trí phải cả 100 triệu người dân đấy có hiểu biết về tự do dân chủ, rồi có cái mong muốn khát khao về dân chủ, thì đất nước Việt Nam mới có dân chủ. Không cần thiết. Người ta tính chỉ là trong các cuộc đấu tranh gọi là bất bạo động ấy, người ta tính chỉ cần 3% dân số thôi, tức là khoảng 3 triệu người Việt Nam đấy, có được dân trí tốt, có được sự hiểu biết, có được cái mong muốn khát khao dân chủ đấy, và 3 triệu người đấy tự mình tạo thành một cái khối đoàn kết thống nhất với nhau trong một hay một vài tổ chức, hay một liên minh, hay một vài liên minh, thì chúng ta mới thay đổi nước. Chừng nào ấy, Việt Nam còn thiếu vắng những cái tổ chức đảng phái chính trị đối lập đủ mạnh, đủ niềm tin để mà thu hút cái sự ủng hộ của người dân ấy, để người ta theo, người ta đi. Thì vì lúc tôi ở trong nước ấy, thì tôi nhận được rất nhiều câu hỏi là gì? Bây chúng tôi không tin vào Đảng Cộng sản nữa, thì chúng tôi tin vào ai? Đảng nào đủ sức để thay thế Đảng Cộng sản, hay tổ chức nào đủ sức thay thế Đảng Cộng sản để mà dẫn dắt người dân? Bây chế độ Cộng sản bảo là sụp đổ, thế nhưng mà sụp đổ rồi thì nhóm Cộng sản này sụp đổ, nhóm khác sẽ lên. Đấy, ví dụ như là ông Nguyễn Xuân Phúc ông sụp đổ thì ông Võ Thử ông lên, ông Võ Thử sụp đổ thì có thể ông Tô Lâm hay một ông nào đó sẽ lại lên vào đó. Tức là đây nó là cái gọi là sụp đổ cục bộ. Tức là ở trong cái chế độ tài ấy, nó có hai cái loại hình sụp đổ. Một là sụp đổ cục bộ, tức là nó thay thế một cái nhóm cầm quyền này bằng một nhóm cầm quyền khác. Hai ấy, là nó là sụp đổ toàn diện, tức là cái sự sụp đổ toàn diện đó nó chỉ diễn ra khi mà người dân đứng lên và có những tổ chức đối lập lãnh đạo. Còn nếu không, có chỉ sụp đổ Cộng sản, nó chỉ sụp đổ cục bộ thôi, nhóm này thì phe này xuống thì phe khác lên, nó là như vậy. Cho nên ấy, thì sự cần thiết ở đây ấy, cái điểm cuối cùng ấy, là chừng nào chúng ta có một đảng phái, có một tổ chức hay một cái liên minh đủ mạnh, người dân sẽ có niềm tin. Người ta vấn đề ở đây là vấn đề giải quyết niềm tin thôi. Khi có niềm tin, chúng ta giải quyết được vấn đề của đất nước.
Vâng, không biết còn vị nào muốn nói thêm một ý nữa không ạ? Trần Trung Đạo có muốn nói thêm không ạ? Thì chúng tôi khép lại chương trình. Vâng.
Tôi nghĩ là ý kiến mà để tất cả quý vị nói là hoàn toàn đúng hết, chứ không có ý kiến nào sai. Cái việc mà xây dựng một tổ chức đối lập cũng là một trong những điều cần thiết. Cái vấn đề nó tùy thuộc rất nhiều cái thời điểm nào mà những cái tổ chức như vậy hình thành. Nếu chúng ta đọc lại tao lịch sử phát triển dân chủ tại 8 quốc gia của vùng Đông Âu, rồi chúng ta đọc lại các gia vua 3 quốc gia của vùng Đông Baltic, đó là những quốc gia mà trở thành dân chủ, rồi quốc gia ở vùng Mông Cổ chẳng hạn, thì chúng ta thấy là cái tiến trình mà đạt đến một cái lực lượng đối lập là một cái tiến trình đòi hỏi đòi hỏi, chứ không phải là vấn đề là lúc nào cũng có một cái đảng chính trị cần thiết đâu. Khi là một cái thời điểm nào đó, khi mà những cái lực lượng họ đủ mạnh tạo được cái áp lực, chẳng hạn lấy cái trường hợp mà quốc gia mà chính của anh Nguyễn Quang A từng học, chẳng hạn như là Hungary rồi chẳng hạn, thì họ thấy là cái tiến trình dẫn đến tới gần, thì lúc đó tự động những cái lực lượng đối lập sẽ trở thành một liên kết, như trường hợp của quốc gia Estonia và Lithuania chẳng vậy. Họ tới những cái thời điểm gần thì lúc đó họ mới là bắt đầu ngồi lại với nhau. Trong khi mà chưa có thì người ta cách bảo vệ một cái lực lượng hay nhất là nổ tranh trong những điều kiện mình có. Thì khi mà điều kiện mình có, mỗi người mỗi khác, mỗi nhóm nó mỗi khác, nhưng mà chúng ta cố gắng khai thác cái sức mạnh của mình để rồi, nhưng mà lúc nào cũng lưu ý một điều là có một cái thời điểm nào đó thì sức mạnh tổng hợp, mà chỉ có sức mạnh tổng hợp mới thay đổi chế độ. Còn nếu mà trong khi chưa đợi chờ đợi tổng hợp mà chúng ta có một tổng hợp ngay quá, sớm quá, non quá, trẻ quá thì có lẽ cũng sẽ nguy hiểm. Thành ra là cái đấu tranh đường dài thì một thời điểm nhất định sẽ có cái lực lượng đó ra đời. Nhưng mà trong khi chờ đợi thì mỗi người, mỗi cá nhân, mỗi tất cả mỗi nhóm trong lĩnh vực tôn giáo, trên lĩnh vực văn học, lĩnh vực tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội cố gắng làm tốt nhất trong cái điều kiện của mình để đóng góp vào sự thay đổi của đất nước. Và khi nào chính bản thân anh đóng góp được sự thay đổi đất nước thì đất nước sẽ thay đổi trong tương lai. Đừng quá nôn nóng, lịch sử nó sẽ tiến hành dài. Chúng ta 47 năm, 48 năm, 49 năm. Nhưng mà đừng quên rằng trong thế giới nhiều chế độ độc tài tồn tại tới 500-600 năm nữa. Thành ra là cái đó không phải là có đừng tuyệt vọng quá. Chúng ta lo cái đời của mình nó sẽ chết trước khi Việt Nam có dân chủ, điều nó không quan trọng nữa. Cách đây 50 năm, vài chục năm thì chúng tôi cũng đã nghĩ chuyện đó, mơ ước thấy tự do dân chủ. Nhưng mà cái điều quan trọng, tự do dân chủ của đời mình và cái tự do dân chủ đời con mình, đời cháu mình, đời tương lai của đất nước mình, nó quan trọng hơn. Thành ra kiên nhẫn đấu tranh và nói ý kiến, cái tinh thần của cụ Phan Chu Trinh cũng vậy, cố gắng phát huy cái tinh thần đó trong cái điều kiện ngày hôm nay, chứ không phải là phát huy tinh thần đó trong điều kiện của 400 năm về trước. Thì cố gắng mang tất cả những hiểu biết của mình, tất cả những vốn liếng về khoa học kỹ thuật của mình có, và cái chí nguyện đó, tôi tin rằng một ngày nào đó Việt Nam sẽ có tự do dân chủ, và chắc chắn một điều là Việt Nam sẽ có tự do dân chủ trước khi Trung Quốc sụp đổ.
Vâng, dường như là thạc sĩ Nguyễn Thế Trung muốn nói thêm một câu không ạ? Xin mời thạc sĩ. Vâng.
Dạ, cảm ơn anh Phương. Thì Trung có ý kiến ngắn thôi, tức là các quốc gia châu Á khác như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan gì thì cũng đều đã xây dựng nền dân chủ của họ. Thì tôi tin rằng người Việt Nam chúng ta cũng như người châu Á cũng chịu ảnh hưởng của đạo Khổng, rồi cũng là xuất phát từ cái nền kinh tế nông nghiệp tiểu nông, thì rồi cũng sẽ xây dựng được sau dân chủ cũng như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Thì tôi muốn nói ngắn gọn như vậy
để nhìn lạc quan thôi. Dạ vâng. Và cũng chúng tôi cũng chia sẻ một cái ý mà chúng tôi biết được và cũng giới thiệu trong cái dịp này đó, là thì là có người nói có ý từ trước đây, từ trước, có thể là trong của các cái nhà tư tưởng, triết học tư tưởng từ trước ở phương Tây, thì có nói rằng là tự do là ngày hội của quần chúng. Khi nào mà quần chúng muốn có ngày hội của mình thì tự do đến, và tự do đến mà sẽ không cần phải gõ cửa. Vâng, thế và ý kiến vừa rồi của thạc sĩ Nguyễn Thế Trung thì đã khép lại cuộc bàn tròn chuyên đề thứ ba của Người Tiếng Việt. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời, tiến sĩ Hoàng Quang A, nhà chính luận Trần Trung Đạo, luật sư Nguyễn Văn Đài, thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung đã dành thời gian tham gia đóng góp cho chương trình trên quan điểm riêng của mình. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả của Người Tiếng Việt xa gần đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Xin cảm ơn quý vị. Chào anh Nguyễn Quang A, Nguyễn Văn Đài, Trung, và hy vọng gặp lại quý vị.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.